Kính chào các bạn đạo. Hôm nay là ngày 12 thì tháng 9 năm 2021, tổng cộng là khoảng 50 bạn đạo. Trước hết xin mời Elise trả lời các câu hỏi trong tuần qua.
Dạ, em xin kính chào quý bạn đạo. Tuần này em có một số câu hỏi. Câu đầu tiên, trong cái câu này á, nó có ba cái clip mà nó gồm có hai câu hỏi. Câu thứ nhất nói là về các cái khuyết và mật khuyết. Bây giờ em cho nghe ha, rồi mình sẽ nói thêm.
Như tai nạn chẳng hạn, đâu có nghĩa lý gì đối với những người chấp nhận hành thiền thiền trong chương trình tiến hóa. Chúng ta phải học, chúng ta phải chấp nhận, chúng ta phải tiến, thì lấy cái gì chúng ta tiến? Nhờ cái nghịch cảnh đó nó mới tạo được cái dũng chí cho chính chúng ta, và chúng ta nắm cái dũng chí đó, vun bồi dũng chí. Nếu chúng ta không chịu vun bồi dũng chí đó, làm sao chúng ta mà có dũng thì mới nắm được cái chìa khóa mở những cái khuyết đó chứ. Những cái mật khuyết, mà mật khuyết nó trong sự thanh nhẹ chứ không phải mật khuyết trong sự động loạn. Một bên tối, một bên sáng rõ ràng, bên trước, bên thanh rõ ràng. Trước là luôn luôn là lời nói nào cũng là ở một góc mặt thôi, rồi tạo ra bản chất sân si. Còn thanh thì lúc nào cũng hòa nhã và cởi mở giải tiến với các giới, đồng tiến, khai triển tâm thức, không còn bị kẹt. Và chỉ hướng thượng thì càng học thêm và mở được khuyết thì thiên đàng, thế gian có một, đâu có xa, vì chúng ta đắm lại rồi. Và ta mở ra thì đứng đâu có xa nữa, không có xa. Hỏi cho những vị thần linh có xa chúng ta, làm sao xa được? Các bạn ôm ấp trong cái cơ thể kim mộc thủy hỏa thổ hiện tại, làm sao các bạn xa thần linh được? Không có thần linh làm sao có các bạn có thể xa? Có sự ấm no hiện tại, có sự vui buồn hiện tại, làm sao các bạn xa được? Và các bạn sợ rằng tôi không biết ông thần, tôi không biết ông tiên. Biết chứ, biết bao nhiêu kiếp rồi. Nhưng mà các bạn, khi các bạn biết rồi, các bạn phải đứng vào cái môi trường thử thách. Hiện tại nền văn minh đã cho chúng ta thấy rõ sự tiến hóa của vật chất, đánh thức lòng người, cho người biết rõ ràng. Các anh đã tiến xa hơn chúng tôi mới tiến tới đây. Nhưng mà ngược lại, loài người nói rằng vật chất văn minh quá, tiếng hay quá, tôi dở quá. Hỏi chứ không có trí khôn loài người làm sao tạo ra món vật đó được. Trí thông khôn loài người đã có từ lâu, đâu phải mới đây. Sự thông minh của các bạn đã có từ lâu, đâu phải mới đây. Tại sao mất hẳn sự thông minh? Vì động. Các bạn vượt qua cảnh động, các mở khuyết đi lên, thì sự sống thông minh đó nó sờ sờ còn đó, đâu có mất. Người tu học phải ý thức, phải phân tích điều này và giữ lấy ý chí và vun bồi ý chí tiến hóa để thấy rõ hơn. Và chính chúng ta hành triển mới có kinh nghiệm, mà nếu chúng ta không hành triển không có kinh nghiệm, mà nhờ người ta giỏi gì giỏi, niệm Phật thánh giỏi gì giỏi, xin đủ danh toàn năng, mà biết chuyện của chúng ta cũng vô ích. Mà chính ta biết chuyện ta là cần thiết. Các bạn hẳn đã nghe qua những vị thuyết giảng, thực sự tiên tri đã nói về khuyết tu học thiên hóa. Các bạn nghe ở trường đời không hiểu cái khuyết là cái gì. Đối với người tu vô vi, luôn luôn chỉ thực hành để bước qua những khuyết tiến hóa của tâm linh. Khuyết đó nó nằm hẳn ở đâu? Trong không mà có. Chỉ nó có những người hành đạo mới thấu đáo được điều này, thấy rõ được điều này, mà chỉ hành để biết cái khuyết tiến hóa. Nhưng mà khuyết tiến hóa tôi đã trình bày với các bạn rất nhiều ở trong băng giảng. Để nhiều bạn nhắm mắt thấy ánh sáng, thấy cảnh này cái thế nọ, nhưng mà thấy đó nhưng mà không đến gần ta được. Mà muốn gần đó thì phải vượt qua một khuyết tiến qua của điện giờ. Đó là khuyết, đó là mật khuyết thanh nhẹ của người tu vô vi phải tự đạt, mà chỉ hành mới đạt. Hành với một cách du dương thanh nhẹ, chứ không phải hành với một cái hình tượng. Hành những cái sự trở ngại mà mình tạo sự dao động trong nội tâm là tôi muốn gặp vị này, vị kia, vị nọ. Đó không bao giờ mở khuyết cho các bạn được. Các bạn tu trong bình thản thanh nhẹ, biết được phần hồn của chúng ta là phần thanh nhẹ, thanh điển của chúng ta là vượt mức, thì chúng ta nên sống hẳn trong sự thanh nhẹ lúc tham điển. Hãy bỏ tâm bỏ tánh, không còn ý phạm vọng động, thì lúc đó sự thanh nhẹ mới phát triển và mở lên và tiến lên, vượt qua những cái khuyết cần thiết giải tiến tâm linh tùy căn cơ của mọi giờ.
Cho nên các bạn về đây để học và có cơ hội diễn kiến với nhau, trao đổi tâm thức để mở những cái tình số, mở những cái khuyết mà chính ta đã và đang bị kẹt. Cái khuyết công cao ngạo mạn nhiều lắm, mở ra đi, liền ra đi, để cho nó tiến tới cái chuyện hòa. Tất cả chúng ta phải hòa, vì chúng ta tu về điển giới, không phải tu về thủ tục ăn mặc bên ngoài, không có gì được chuyện đó nữa. Tu về điển giới đồng tâm thức để khai triển tới vô cùng, trở về nguồn cội sẵn có của chính chúng ta, không còn sự mê chấp trần gian, không còn sự thi thố bàn cãi một cách vô lý nữa.
Để mình ăn năn hối cải cho tu, mà ngốc mà không hiểu sự sai lầm của mình tu chi. Tôi phải biết sự sai lầm của tôi và tôi nguyện tôi sửa đổi. Tôi sửa đổi thì tôi phải mở được cái khuyết. À, trước kia tôi trần trược tham dâm, bây giờ tôi không thèm nữa, tôi mở khuyết rồi đó. Mở được một cái khuyết đi tới rồi đó, thì tôi thấy từ trược đi tới thanh. À, rồi từ đó tôi cũng cho là trược nữa, tôi mở thêm cái khuyết tôi đi lên nữa, thì tôi đi tới vô cùng tôi cũng thấy tôi là trược. Thì càng thấy bạn càng trượt thì càng văn minh và càng tiến bộ và không bị thụt lùi. Mà cho bạn thanh là bạn mất, bạn bị giới hạn. Tinh thần phục vụ không có, hạnh hy sinh không có, cho ta là đắc, ta là hiểu, đó là làm rồi. Không tiến. Cho ta ngu, ta dạy, ta tu, ta đào, ta đi mãi mãi, đi vô cùng. Tinh thần phục vụ của Thượng Đế, trong sanh có tử, trong tử có sanh, vẫn phục vụ. Vậy chứ chúng ta có tinh thần đó chưa? Tinh thần phục vụ không có, sơ đo từ chút, tự làm cho mình eo hẹp và tâm tối. Rồi bây giờ thiên hạ cho ta một cái địa vị rất tốt, ta có khả năng không? Không. Cho cái địa vị Thượng Đế ở thế gian có khả năng không? Không. Vậy ta xin làm gì? Thì ta buông bỏ cái đó. Ta thấy ông trời đang phục vụ chúng ta từ hơi thở, ăn uống đầy đủ, thì bây giờ chúng ta phải có cái tinh thần phục vụ tương xứng hay là hơn mới là quý. Trời mới chứng, chúng ta mới tiến.
Dạ, cái khuyết này hay lắm nha. Tại vì mình có đã nói một hai lần rồi, nhưng mà em sẽ lặp lại. Tại cái này nó cũng một đề tài đó, anh Bảo em cũng được 20 mấy clip rồi, nhưng mà thiếu cái video nên em chưa có ra. Cái khuyết á, cũng như trong cái thầy nói, khuyết là trong cơ tạng và trong khối óc, có nghĩa là những cái mà mình chưa có mở được, mình đang bị nó đóng lại. Cũng như mình xuống thế gian này mình bị đóng lại, ở trong cái ngũ tạng mình cũng bị đang khóa lại, những cái đầu ngũ tạng mình cũng đang khóa lại. Cho nên khi mà cái khuyết, có nghĩa là mỗi một lần mình khai mở nó sáng ra đó, là mình phá được một cái khuyết. Thì khi mà qua được cái khuyết đó đó thì nó tròn trịa, nó là đi đâu là đi lên cao. Bây giờ em nói thấp trước ha, những cái khuyết như là cống cao ngạo mạn, hay là những cái khuyết tham dâm, những cái gì mà mình trượt ở trong cái bản thể mình là mình phải khai phá. Đó là trong cái nội tâm của mình, đó là những cái hữu hình mình không thấy được. Nhưng những cái cụ thể như là ngũ tạng hay là khối óc, ngũ tạng có nghĩa là thầy nói đi từ những cái nhỏ nhất là tách nó ra, và khi mà nó tới, khi mà nó phát sáng phát màu, khi mà các cái ngũ tạng mà thành huệ hết rồi đó thì nó cũng mở được cái khuyết. Mà khi qua được cái khuyết đó rồi nó sẽ đi tròn trịa lại, những cái đó nó tròn trịa lại. Cho nên thầy mới nói đó là một cái chân lý là vậy. Khi đi tới cái ngũ tạng mà nó hóa, nó đi tới cái ngũ uẩn á, nó nghĩa hòa cùng cái ngũ uẩn á, khi mà nó tạo thành Moni Châu, nó xuất ra khỏi bản thể mình á, thì khi đó, lúc đó là mình mở toàn khuyết. Ông Phật là ông mở toàn khuyết. Khi mà ông đi ra rồi khỏi cái bản thể đó, là cái ngũ tạng nó phát sáng và cái hào quang nó cũng phát sáng, thì cái cơ thể mình nó trở thành cái, lúc mà nó hội tụ thành cái Moni Châu rồi xuất ra đó, thì mình mở toàn khuyết. Thì cái mật khuyết á, như thầy nói đó, khi mà mình qua được mỗi một cái giải, một cái khai mở một cái chỗ nào đó trong cái bản thể mình, đó là một cái mật khuyết. Tại đi đi tới cái sự tròn trịa bên ngoài, ta không hiểu cái mật khuyết. Cho nên đâm ra trong cái này thầy có nói đó, đi từ cái trược đi tới cái thành, nó khi mà nó mở hết tất cả mọi thứ đó, thì mình sẽ đi tới toàn khuyết. Và như vậy đó là mình sẽ đi tới cái điểm gọi là cái khuyết nó tròn. Mình tưởng cái khuyết là một cái sự khiếm khuyết ha, nhưng mà bây giờ trong những cái clip mà em nghe hết á, thì cái khuyết giống như là một cái mà mình đi bị khóa lại. Bây giờ mình có cái chìa khóa mở, đó là cái pháp mở cho mình ra, thì cái khuyết nó được mở. Mà khi mà nó mở đó, thì nó đi tới cái sự tròn trịa, có nghĩa là đi tới cái sự thanh nhẹ. Như thầy nói đó, cũng như mình bận biểu, động loạn thì mình không mở khuyết được. Khi mình ngồi thiền mà mình bỏ được cái tâm, bỏ được cái tấm, thì mình mới đi tới sự thanh nhẹ, thì cái khuyết nó mới mở được. À, cái khuyết nó là như vậy. Cái khuyết là những cái mà mình chưa có khai mở được. Và khi cái mật khuyết có nghĩa là cái đó mình biết được, đó là một cái sự khai mở. Mà khi đi tới cái sự tròn trịa, nó là một cái mật khuyết mà từ cái pháp mới có được cái khai mở đó. Nha, trong đó thầy cũng có nhắc tới là cái khuyết tham dâm, là đi cái trược, đó là cái thanh, những cái khuyết, những cái bộ đầu mình phát quang, mình cũng là đi qua một cái khuyết. Nha, tại mình đang đóng cho nên mình phải mở cái khuyết thì mình mới đi tới cái toàn khuyết được. Được không anh Bảo?
Ừ. Cái này rồi đó giờ cũng hơi khó hiểu. Bữa nay đi nói thì nghe hiểu hơn chút.
Yeah.
Cái khuyết này cũng nói là mình phải hành mình mới thấy được.
Yeah.
Cái này là trong thực hành, trong cái điển giới nhiều hơn. Thành ra cái người mà không hành thì không thể nào hiểu cái khuyết là gì hết. Thì phải mở nhiều cái khuyết lắm. Đi từ cái khuyết này tới cái khuyết nọ để mình tiến hóa lên, là nhiều khuyết trong điển giới.
Dạ, bởi vì thầy mới nói là mình nói là khai mở khuyết trong nội tâm, nội tạng là vậy đó. Trong nội tâm mình có những cái quốc mắc ở trong cái quốc khí trong cái con người mình cũng phải khai mở. Rồi những cái nội tạng, những cái ngũ tạng của mình trong cái cơ tạng mình cũng phải khai mở. Để mình qua được cái khuyết đó thì mình mới khai được nó phát sáng được. Còn nếu không nó sẽ cứ nằm ở trong đó hoài, nó không có ra được.
Mà mỗi lần mình mở được cái khuyết đó, là mình lên được một từng cái giới nó thanh nhẹ hơn.
Dạ. Yeah. Thầy nói là có cái bỏ tâm bỏ tánh đó, ha. Thầy có nói cái đó. Cái đó khó lắm anh ạ. Phải vượt qua hết mấy cái đó. Rồi. Cái câu tiếp theo ha. Ăn ngủ bài tiết hôm trước á, mình có nói, anh Bảo cũng có nhắc lại ha. Soi hồn pháp luân thường chuyển thì phải là ăn.
Niệm Phật soi hồn pháp luân.
Không. Không phải, cái này nói lại. Soi hồn pháp luân thường chuyển là ăn bài tiết lệ á, có nghĩa là xuất cái điển ra, niệm Nam Mô Di Đà Phật là mở ba cái giới ăn ngủ ỉa. Nhớ kỹ nha. Yeah. Niệm Nam Mô Di Đà Phật là mở ba giới ăn ngủ ỉa. Nói rất rõ ràng. Không có nhầm cái này lại được. Rồi, tiếp tục có một cái khác để em cho nghe cái ăn ngủ bài tiết, nó có chút xíu, nó cũng một hai cái, nhưng mà cái này tương đối em nghe nó thoáng qua thì em được một hai cái em cho nghe cho vui.
Ở chỗ nào chúng ta cũng tu mà giờ phút nào chúng ta cũng tự thanh lọc trong buổi ăn, mà nếu không thanh tịnh làm sao thanh lọc, nếu không thanh tịnh xa cái này ngon cái không ngon cái này ngon, nhưng mà giáo lý nó biến thể thành vật chất, mà nếu chúng ta ăn rồi ta nhai này cái nọ rồi vô nó biến thể trở đông lại là giáo lý sinh tồn. Mắt nhìn xem là vật chất tạm bỡ, nhưng mà nó còn giáo lý sinh tồn. Như giấc mơ tôi dạy, tôi muốn ăn một chút xíu mà mình ý thức được là mình thấy có cái giáo lý sinh tồn. Giáo lý nó cởi mở, đứng đắn, không có sai trái. Tất cả một buổi ăn tạo ra thì cũng do sự đóng góp, sự phát tâm đóng góp mới làm thành một bữa ăn. Mà cái phát tâm đó là một giáo lý để dạy con người tiến hóa, dạy cho phần hồn thức giác. Chứ không phải ăn rồi quên của trời đó. Ăn rồi quên sự hiện hữu giáo dục của mình. Thì không bao giờ mình tiến. Mình bị chôn lấp trong sự đen tối. Buổi ăn, vừa ngẫm, vừa thấy cái chuyện quyền vi của trời đất cấu tạo và dẫn giải tâm linh rõ ràng. dạy từ ly từ không là không dạy. Chứ không phải vô tiệm sách mua sách học mới dạy. Từ cái ăn, cái ngủ, cái sự bài tiết cũng đều là có giáo dục hết. Nhưng mà mình không thấy. Tại vì đâu có thấy được, điện mà thấy. Khi mà thấy điện rồi cái gì nó cũng là sẹt hết. Sẹt điện thì điện qua chuyển lại thì thấy rõ rồi. Một cái giải pháp. Có một giải pháp dẫn giải tâm linh để tiến hóa. Mọi hành động một, mọi cử động một đều có sự giáo dục của Thượng Đế. Đừng có nói ông tu, ông tưởng theo Thượng Đế, ông có, còn tôi không cần, tôi không có. Tôi không cần Thượng Đế, nhưng mà tôi cũng có nhiều người nói như vậy. Nó sai lầm. Cái đó kêu công cao ngạo mạn, không biết nguyên căn, không biết hiếu nghĩa, mà dành cuộc sống trong hiếu nghĩa. Chúng ta dành cuộc sống trong hiếu nghĩa là ta con của một gia đình là dành cuộc sống trong hiếu nghĩa rồi. Nhưng mà phủ nhận hiếu nghĩa, con người đó làm thế nào? Làm thế nào phát triển cuộc đời? Chỉ có thoái bộ mà thôi. Thấy không? Con trong một gia đình là ở nằm trong quy luật của hiếu nghĩa. Nhưng mà phủ nhận hiếu nghĩa rồi làm sao? Thấy không? Ông cha ông có đòi người con trả hiếu ông ăn gì? Mà trả hiếu cho nó được sáng suốt, nó biết trả hiếu cho cha nó, nó sự học vấn và sự phát triển cuộc đời của nó càng ngày càng lớn rộng hơn. Còn nếu mà nó không biết chữ hiếu thì phạm vi nó càng ngày càng eo.
Rồi, ha, có một thêm một cái chi tiết nữa là ăn ngủ bài tiết là cái sự giáo dục cho phần hồn tiến hóa. Ha, cái đó thầy nói rất là rõ. Thầy nói là khi mà cái sự đóng góp phát tâm để cho mình có buổi ăn đó cũng là một cái sự giáo dục cho mình. Tất cả những cái này là sự giáo dục của Thượng Đế hết ha.
Giáo lý sanh tồn.
Giáo lý sanh tồn. Hay ạ. Khủng khiếp không? Rồi câu tiếp theo. Này anh Bảo trả lời nha. Quân bình trụ đảnh là sao? Bảo nói đi, nói hoài đó.
Quân bình là mình phải lập lại trật tự quân bình trong cái bản thể mình, cái luồng điển nó mới trở về thanh nhẹ rồi mới, nó mới trụ đảnh, nó gom cái luồng điển thanh nhẹ lên cái trung tâm bộ đầu thì mình mới trụ ở trên đó. Trụ thì nó trụ, không phải là trụ lỡ luôn trên đó, đó không có đi xuống nữa, không có bị nó hút xuống ở dưới cái hạ tầng công tác ở dưới nữa mới kêu là trụ. Đảnh là ở trên đó. Kia là trụ đảnh, nhưng mà có cái clip đó, thầy nói trụ đảnh đó là nó cao hơn đỉnh đầu tóc nữa. Cái đó là cái trình tùy theo cái trình độ, lúc đầu thì ngay đỉnh đầu mà sau đó thì nó lên cao hơn đỉnh đầu một tóc nữa. Thành ra cái trụ đảnh là ở trên, thầy nói là trụ ở trên, trụ nghĩa là ở trên luôn, không có chạy xuống dưới nữa. Mình gom lại điển là mình trụ được ở trên đó, là mình trở về mình làm chủ được bản thể rồi, mình không có bị hút xuống dưới nữa.
Thật sự mà nói đó, quân bình trụ đảnh, nếu mà nói ở trình độ thấp á, là mình chỉ mới trụ tới cái đỉnh đầu thôi là cũng đã hay lắm rồi. Còn đi tới ông Phật á, như đi tới một tấc hoặc là ba tấc thì cái đó là ông trụ ở trên đó, ông ở đó hoài, ông không có xuống. Ông không thể nào bị hút hết trơn, tại ông ở trên đó mà ông không có xuống, còn mình bắt đầu mình gom, mình đi lên. Cho nên làm ra mình lên lên xuống xuống là vậy đó, thầy nói trồi sụt. Là tại vì mình chưa có thật sự là định để cho mình nó trụ thật sự. Nó trụ thật sự, nó không sẽ xuống hết đó. Ông Phật không lên trên đó. Nó trên đó ông ở hoài, trên đó ông đâu có xuống đâu. Ông không có đi xuống bản thể làm sao mà ông rớt, ông làm sao bị hút được. Ông không thể hút là tại vì ông ở trên đó không. Còn mình là mình đang đi lên để mình trụ được. Trụ được là giỏi lắm rồi. Có nhiều người không hiểu, nghe nó trời con ở trên đó hoài, thấy nhịp đập trên đó hoài. Cái đó không phải đâu, cái đó là một sự cảm nhận thôi, chứ không phải đập. Tại ông Phật ông ở trên đó cách cái đầu ông rồi đó, thì ông ở trên đó không mà ông bây giờ ông xuống hết đó. Cho nên mình không hiểu, mình tưởng là mình đã ở trên đó rồi, không phải, mình chưa ở được. Ở được là mình ra khỏi bản thể mình mới ở được.
Nhưng mà cái chỉ trụ của mình nó tương đối thôi, nghĩa là gom được chút xíu trong giây phút đó thôi. Chứ không phải là đúng cái nghĩa trụ đảnh là ở trên luôn.
Tại vì trụ đảnh thật sự của ông Phật là khi đó là ông đã mở huệ rồi. Ông đi lên tới trên đó rồi, ông mở hết rồi, thì ông ở trên đó thôi, ông không xuống, ông muốn xuống, ông ở trên đó thôi. Ông chỉ điều khiển cái phần dưới này thôi. Cho nên cái quân bình trụ đảnh là rất là cao. Mình nói nghĩa thấp á, thì mình nói cho mình hiểu, để mình có cái khái niệm là mình trụ cái điển ở trên đỉnh đầu là có. Là cái đó đã đúng rồi.
Mình cố gắng mình gom điển trên đỉnh đầu thì có.
Dạ, là mình cũng đã giỏi rồi đó nha. Trụ trên đó là cũng đã giỏi rồi đó. Có nghĩa là mình cũng được lên trên đó mà không phải mình được hoài. Không phải mình
lên
được
chút
hoài.
xíu rồi xuống, lên chút
Lên
xíu rồi
lên xuống
xuống,
xuống hoài đó.
lên ít rồi xuống nhiều.
Dạ, có người không hiểu đó sao mà con cứ 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 đập cái nhịp đập ở trên đó hoài. Thật sự nếu mà đập hết hoài trên đó liên tục 24/24 có người phát biểu vậy đó. Nhưng mà cái đó là cái cảm nhận mà thôi. Nếu mà 24/24 là ở đây mình ngồi mình đi kiếm người đó mình nghe đạo rồi. À, nó phải có cái tương đồng. Cái gì nó cũng phải có cái tương đồng và mình nghe mình phải hiểu chứ mình tưởng là mình trên đó nó có nhiều nó trời sao con đập đó 24/24 cái đó em đi kiếm người đó liền á em đi kiếm liền á cho nên cái từ của thầy đó nghe thì mình giải thích để mình biết đi từ cái thấp bắt đầu mình đi từ cái thấp mình lên tới cái cao chứ không phải mình lên cái mình tuốt ở trên đó liền không phải rồi câu tiếp theo thiên biến vạn hóa bảo nó luôn đi.
Thiên biến vạn hóa là cái chuyện trong trời đất nó biến chuyển vô cùng, kêu là thiên biến vạn hóa, biến chuyển vô cùng.
Đúng rồi đó, trời đất và cái Muôn đi châu của mình cũng vậy, cũng biến chuyển vô cùng ha. Cái phần hồn của mình khi trở về với hình hài rồi đó là nó cái thiên biến vạn hóa là nó cứ biến chuyển vô cùng và nó thoạt lớn thoạt nhỏ, có nghĩa là nó cứ xoay 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 nó cứ làm việc rất là nhiều việc, không phải là một việc, nó làm rất 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 là nhiều việc. Nhiều việc lắm. Mình không có hình dung nổi đâu tại vì mình không có trở về được với đó, nhưng mà một ông Phật mà khi mà ông làm việc rồi ông làm khủng khiếp lắm, không phải làm chút xíu như mình đâu. Mình làm có một lúc có bao nhiêu việc đâu, nhưng mà ông Phật ông làm là đủ chuyện hết một lúc. Tại cái phần hồn nó rất là thanh nhẹ cho nên cái phần hồn nó ngự trên đó nó điều khiển rất là nhiều việc. Còn mình còn ở trong bản thể thì mình điều khiển được cái phần đầu và tay chân của mình thì cũng đã khó khăn rồi. Rồi tiếp tục ha. Điển hình, cái này mình cũng đã nói rất là nhiều lần nha, nhưng mà bây giờ em sẽ cho nghe thêm ha, cái này nói rất 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 là nhiều lần.
Tôi nói quý vị có cái hồn đang nằm trong cái xác, mà cái xác cái dơ bẩn, cái thân xuyên đó. Cái hồn mà tu phát triển được, ngài thiền định là cái hồn ngài đã xuất ra làm việc trong khỏi tự nhiên. Thì đâu có giấy đậm chuyện ô nhiễm của thế gian, dù xác là ta không có trân trọng. Cho nên chúng ta mới xác nhận cái hồn cao quý người là nhất trần bất nhiễm mà. Tại sao phải lo? Tại sao phải thương? Tại sao phải gỡ làm chuyện mất thì giờ là làm chuyện không cần thiết? Nhưng mà trong lúc đó ngài đang làm chuyện cần thiết là tiến hóa có tâm đức. Cho nên chúng ta xác nhận rõ điển hình của nhất trần bất nhiễm. Quý vị có điển nhưng mà chưa gom gọn gói ghém dẹp tiệm đi thì tự nhiên nó trở về cái hồn cái gì nghe không, quý vị cũng bày ra cái hàng tạp hóa nó bán lung tung nó thấy lo cho cả em rồi lo đủ thứ hết rồi nó phân tán mà dọn gánh rồi quý vị thấy người nhỏ nhỏ tôi giải nghiệp rồi thấy rõ không? Ở thế gian chúng ta có nhiều cơ hội cho chúng ta không, không phải dung chùa với đức thánh. Quý vị bán hàng sáng mà bây giờ dẹp cái gánh rồi cái nhẹ nhõm đi chơi vacation tâm thấy giá trị của vacation hả đó. Thì cái hồn chúng ta là bị cái nghiệp nó rước, cái nghiệp gì dâm tham dâm dục cái hồn không có sức được, không có bình thản. Dâm là muốn, muốn gì là muốn gì, muốn gì là muốn luôn đó, tới già cũng còn muốn đâu mà muốn đủ hết, không chịu buông bỏ. Thấy thảy thảy trên mặt đất đều là không, bọt nước đó. Rồi một lần nào nó sẽ tan. Cơ tạng của chúng ta là tứ giả học thành, chỉ điển mới là chỗ. Mà tu về điển rồi thấy rõ cái điển hình chúng ta là mân nhiếp trần bất nhiễm, đâu có chuyện thứ hai.
Bây giờ nó là điển hình ha, điển hình hay hình điển giống nhau nha. Nhớ khi có khi thầy nói là hình điển nhưng mà thật sự nó là điển hình. Điển hình là gì? Nó là thoạt lớn thoạt nhỏ nó trở về được cái phần hồn. Trước khi nó trở về phần hồn nó phải là Muôn Đi Châu nó mới trở về phần hồn được, nó có tay chân ha. Khi bắt đầu vô Muôn Đi Châu rồi bắt đầu nó mới bắt đầu tới hội tụ thành cái phần hồn. Mình sẽ chỗ nhỏ 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 rồi nó mới lớn lên ha. Thì cái đó là cái điển hình. Và cái điển hình thầy nói là nhị bất trần nhiễm nhất trần bất nhiễm, có nghĩa là cái phần hồn đó không có nhiễm trần, nó không còn những cái tánh gì khác hơn là cái sự thanh nhẹ hết. Thầy nói là khi trở về không hết thì mới được. Và thầy nói mình á, không có được là tại vì mình còn cái tham, tham với dâm với dục là cái đó không có được. Thầy nói già mà còn tham đó ha, già còn muốn đó. Dâm là muốn á.
Chưa có dọn gánh.
Chưa có dọn gánh.
Bán đủ thứ hết á.
Thầy cũng la hoài à, nghe băng cái càng nghe thấy cũng la hoài à. Mà thật sự nếu mà như ông Phật á, cũng có cái câu hỏi nói luôn, đó là cái câu bất động chư điển. Cái câu này á, nó cũng dính tới cái phần này. Có nghĩa là muốn trở về với cái phần hồn thật thụ của mình á, mình phải rất là thanh nhẹ. Thanh nhẹ không có nghĩa là bữa nay tôi nhẹ, ngày mai tôi không nhẹ. Không phải, ông Phật á, là ông bất động. Có nghĩa là tất cả những cái gì xung quanh ổng á, là ổng không có động ha. Con mũi tới, con mũi có cắn, con kiến có cắn, hay con ma nó phá, hay là gió thổi, tất cả những cái đó ổng không quan trọng. Ổng chỉ ngồi bất động, có nghĩa là không động đó. Tất cả những cái sự nhiễu động bên ngoài là không ảnh hưởng tới ổng được. Ổng không có, không có dao động bất cứ một cái gì ở trước mặt ổng hay là xung quanh ổng. Cái lỗ tai, mắt, mũi, miệng của ổng là ổng đóng hết, cho nên ổng không có nghe nữa. Khi đó ổng bất động được thì ổng mới thanh nhẹ, ổng mới đi ra. Có nghĩa là ông nuôi cái sự thanh nhẹ đó hoài, ông có nhúc nhích, ông có ngồi hoài, ông nuôi hoài vậy đó. Còn mình không phải, mình cũng có nuôi bữa tối gì đó, cũng có 11 giờ đêm cũng nuôi tới 12, 2 giờ đêm, ai giỏi được 1 giờ sáng nuôi rồi. Mai sáng lại mở cửa sổ ra, mở cửa cái ra, bước ra cửa, bước ra cửa thì sao? Bước ra cửa bắt đầu mở cửa ra là thấy tốn tiền à, tiền đi ra rồi. Nha, nếu mà ai làm chủ là mở cái cửa ra là thấy tiền đi ra rồi. Còn mình á, đi mở cái cửa ra phải lái xe đi làm, vô đó là đóng chuyện. Cho nên cái động của mình nó rất là nhiều. Cái tịnh mình nó có chút xíu à, nó đạt được có chút xíu à. Cho nên tại sao mình gom không được, cái bất động là vậy. Cho nên mình dễ bị động. Mình có thể buổi tối khuya mình có, cái đó mình có. Những cái lúc mình thanh thiền thì cái đó có. Nhưng ban ngày mình không có. Tại vì gió bên trái cũng không được, gió bên phải cũng không được, gió trước mặt cũng không được, gió sau lưng cũng không được. Không có gì mình chịu hết á. Cho nên đâm ra cái mà bất động chư điển có nghĩa là ổng ngồi ổng không động ha, ổng không có bao giờ ổng động hết á. Tất cả những cái gì xung quanh ổng, con mắt ổng đi ngang qua ổng cũng không có quan trọng, ổng thấy cái đó tất cả đều về không. Cho nên tại sao nói là bất động chư điển. Em xem em chút xíu cái clip bất động chư điển nha.
Mình ngồi nhiều khi mình cũng đâu có bất động, thầy kêu mình ngồi yên như ông Phật, mà nhiều khi mình ngồi đó có yên, mình còn nhúc nhích cục cửa mà.
Dạ mưa mày nghe, có khi mưa nghe.
Thầy nói biểu ngồi yên như ông Phật, ngồi sao ngồi vậy, yên như ông Phật vậy, không có nhúc nhích cục cửa gì hết đó, trong lúc thiền định đó. Mà mình ngồi nhiều khi đâu ngồi được. Mà cái điển hình đó là cái hình ảnh mà trong điển giới đó, gọi là điển hình.
Dạ đó là Mô Đi Châu và phần hồn đó, nó có hình hài rõ ràng.
Có hình hài trong điển giới, gọi là điển hình.
Mà khi đi lên trên tới hư không đại định là không còn hình hài nha, nhớ
là,
nha.
Cái đó là vô sắc giới rồi.
À, nhớ nha, tới vô đó là vô định rồi đó, là vô định rồi đó.
Vô sắc giới rồi, trong sắc giới thì còn hình hài.
Vô sắc luôn, vô sắc, vô thân ha, tất cả những cái đó không còn gì hết.
Cái đó là không không gian, không thời gian kỳ rồi mình có học á.
Dạ, cho nên cái đó là mình nói về cái điển hình và cái chi bất động chi điển. Rồi có thêm cái câu tiếp theo, nguyên khí là gì? À, và cái câu này nó rất là dài nha, để em đọc thêm nha. Tại sao ông thầy hay nói pháp thủy? Tại sao ông thầy nói lửa thiên? Nói về ánh sáng. Rồi, cái này anh bảo nói đi.
Pháp thủy thì nó rửa sạch cái tâm hồn của mình, nó rưới tươi mình, nó kêu là pháp thủy. Cái thủy tánh là cái đó nó chỗ nào nó cũng vô được hết. Cái nước mình đổ, nó chỗ này nó chặn, nó chạy qua chỗ khác, nó vô hết mấy cái hang cùng ngõ hấp. Cái chỗ nào nó vô được, nó vô mình. Nước là nó thanh lọc, nó rửa. Thành ra cái pháp thủy là nó rửa sạch cái trần tâm của mình, kêu là pháp thủy. Thì Ly có gì thêm không?
Rồi, em nói thêm ha.
Ừ.
Nguyên khí. Nguyên khí là gì? Chưa nói.
Ừ.
Không, giờ em nói luôn đi, bảo ơi, tại nó dài lắm.
Nói đi.
Nguyên khí, là nói về ông Tư đó. Tháng khí và dưỡng khí. Tháng khí và dưỡng khí là gì? Bài kinh khóa A Di Đà nói thêm nha. Em chỉ nói nó là nguyên khí á, là gồm có tháng khí và dưỡng khí. À, mình hít vô thở ra nè. Cụ thể là gì thì kinh A Di Đà sẽ nói thêm. Cái này cũng hay lắm, cái khóa kinh A Di Đà rất rất là hay. Em không có đi sâu về cái nguyên khí, nhưng mà em nói trong càn khôn vũ trụ này là nó gồm có tháng khí và dưỡng khí. Pháp thủy á, anh Bảo nói là đúng rồi đó, nhưng có thêm một cái em có clip đó, thầy nói là pháp thủy là lửa trời.
Thì cái đó là nói thầy nói cái khí cảnh khác là lửa trời, yeah. Lửa thiên đủ thứ.
Dạ, rồi hồi nãy hỏi lửa thiên, lửa thiên cũng nghĩa là lửa trời đó, nó cũng giống nhau thôi, là đốt cái trần trần trong cái nội tạng như hồi nãy anh Bảo nói đó.
Cái trở lại cái nguyên khí đi, nó không phải nói sơ nhưng mà cũng phải nói cái chánh, như là nó không ở trong không khí mình á, không phải không những nó có tháng khí và dưỡng khí không, mà nó có
điển
cái, đó. Cái điển ở trong đó, cái đó là quan
thanh khí
trọng.
Điển á, thanh khí
đó
điển
là quan trọng ở chỗ đó. Người đời á thì người ta phân tách, người ta chỉ nói có dưỡng khí tháng khí thôi, nhưng mà trong đạo mình biết là trong cái không khí nó có điển ở trong, cho nên khi mà mình làm pháp luân thường chuyển á, nó mới thanh lọc cái bản thể mình được.
Nó gọi là thanh khí điển.
Cái
nói
đó thì
là
mình
điển
mổ xẻ sao, nhưng mà cái nguyên điển là cái đó mới kêu là nguyên điển, nguyên khí là nguyên điển. Rồi.
Nguyên điển và thanh khí. Rồi tiếp tục ha. Còn cái lửa thiên cũng là hồi nãy là cũng là pháp thủy đó, cũng là lửa trời ha. Là
lấy
thầy
thiên
nói...
quả, thầy nói lấy thiên quả đốt trực quả thì
Rồi ánh sáng, tại sao thầy Hừng hay nói ánh sáng? Ánh sáng là Moni Châu của mình đó, có nghĩa là về cái điển giới của mình, về cái điển, phần điển của mình ấy. Khi mình trở về với cái điển của mình rồi là nó là ánh sáng. Mình là ánh sáng mà, mình xuống đây cũng từ ánh sáng. Dù mình nhập cái xác là từ cái ánh sáng mình đi vô cái cơ thể, chứ không có gì khác hết. Thì cái đó nó bắt đầu, cái phần hồn nó đi theo cái phần ánh sáng đó, là bắt đầu mình cửa quậy được đó. Cái đó là ánh sáng, mà khi ánh sáng đi ra đó là khi đó mình đã được hội tụ Moni Châu rồi, mà trở về cái ánh sáng đó. Cho nên tại sao thầy hay nói mình trở về với phần hồn là vậy đó.
Ánh sáng là tại vì mình là một cái tiểu linh quang, mà tiểu linh quang là gì, là một cái ánh sáng nhỏ, mình linh diệu vô cùng, nó chiết ra cái từ cái đại khối linh quang. Ông trời là gì, là cái cục sáng lớn, mình là chiết ra miếng sáng nhỏ đem xuống thế gian này, là nó kêu là tiểu linh quang, là cái phần hồn mình đó.
Rồi, câu tiếp theo ha. Mật pháp mà vô vi thực hành mới có. Cái này em cho nghe rồi anh Báo nói thêm nha.
Còn gì nữa là trên đỉnh đầu con thì như cái máy lạnh vậy, tại mình em tối ngày con nghe mát quá.
Tốt lắm. Đã đổi cái hướng trên đầu con, đổi cái điện. Vì hồi trước còn đem cái điện đó bước vào trong sự tranh chấp. Bây giờ mở ra rồi. Đúng đường rồi. Thì giữ cái đó.
Dạ,
cứ lo niệm Phật, nghĩ chỗ đó đấy. Nghĩ chỗ đó, mà sau này chỗ đó nó dồi dào, nó bừng sáng lên. Con muốn nghĩ cho những người đau khổ nào, mà con nghe, con đọc báo, con thấy người ta khổ, con nghĩ gì họ cũng đỡ. Cái luồng điển từ quan nó chuyển tới. Chứ không phải mình làm cái gì hết. Mình nghĩ tội nghiệp cho họ, thì tự nhiên cái điển mình đó gian độ cho họ liền. Cái đó là cái mặt pháp và vô vi thực hành mới có. Tôi khác nói họ không hiểu. Khi con có luồng điển đó, con có thể thí nghiệm số người hung hăng ở bên nhà la lô ông sùm. Con nghĩ con thương yêu tội nghiệp họ, chặt là họ thay đổi tình thế. Lúc đó con mới chứng nghiệm, có bằng chứng được. Ha.
Dạ, anh Bảo nói thêm đi.
Cái này trong này thầy cũng có nói rõ là cái trong cái nhiều cuộn băng này cũng có nói cái mật pháp là cái trung tâm bồ đầu của mình, mà ở đây thầy nói cái luồng điển mình mới gom trụ được ở trung tâm bồ đầu đó. Khi mà mình nghĩ tới người nào đau khổ thì bề trên sẽ mượn cái đó để chuyển cái luồng điển nó đi để cái tới cho làm cái chỗ đó nó tốt đẹp hơn, là giúp cho người đó nó tốt hơn. Là cái mật pháp là nhờ mình trụ được cái luồng điển ở trên đỉnh đầu, ở bề trên mới mượn để chuyển đi được. Thành ra lúc đó khi mà mình nghĩ tới ai thì tự nhiên bề trên mượn cái đó chuyển đi. Thành ra phải thực hành làm sao trụ được có cái luồng điển trên trung tâm bồ đầu mới được.
Thầy nói nó có bằng chứng đó. Cho nên nói thực hành mới có, nó có bằng chứng. Mình giúp được, mình hướng cái luồng điển của mình đến những cái người mà mình muốn giúp đỡ, thì cái đó là cái thay đổi được cái tình thế của cái chuyện đó, thì cái đó là một cái bằng chứng. Cho nên nói thực hành mới có là vậy đó. Rồi câu tiếp theo ha. Tuyệt đẹp tình trời, tình đời trong sóng động. Thì cái này anh Bảo nghe rồi, anh Bảo nói thêm nha.
Mình hiểu được đời là gì, đạo là gì, thì cái chuyện lòng vòng ở thế gian yếu ớt chúng ta tự sửa thì nó sẽ mạnh lên. Nguyên lý khai thông chẳng khắc mưa. Khi mà khối óc của chúng ta mở ra, hiểu được cả không vũ trụ, không có buồn tuổi nữa. Tuyệt đẹp tình đời trong sóng động, hòa hợp với cả không vũ trụ, chúng ta mới thấy rõ trên trời trong sóng động. Thành tâm tận độ, tiến thân vừa. Chúng ta thành tâm tu sửa để chính mình, tức là tận độ thân xác được an yên. Thì cái thân xác của chúng ta mới vừa tiến ăn khớp trong việc làm của trời đất và nhân sinh. Không ăn khớp thì làm sao đạt tới thanh tịnh. Cho nên người thiền chỉ nhắm mắt ngồi đó, nhưng mà luồng điển làm việc, thanh tịnh làm việc. Thanh tịnh hòa hợp với thanh tịnh mới thật sự tự cứu được.
Đây này là tuyệt đẹp tình trời trong sóng động nha, chứ không phải tình đời nha, tình trời nha.
Ừ. Người nghe, nhiều khi nghe không rõ.
Nghe không rõ đó, cái này là tình trời chứ không phải tình đời, tình trời.
May là có tài liệu chứ không có cũng mệt ha.
Ừ, nhiều khi mình nói mình không có ghi đúng. Rồi, tiếp tục.
Vậy muốn hỏi gì?
Thì hỏi tại sao thầy nói tình trời trong sóng động, cái gì nó sóng động?
Tình trời thì lúc nào cũng sống động mà.
Nói rõ.
Ừ. Tình trời lúc nào cũng sống động hết trơn, là luôn luôn tận độ chúng sanh, như là dùng mọi biến chuyển và đều dùng độ đủ mọi phương diện, đủ mọi mặt để tận độ chúng sanh. Thành ra mình thấy thiên cơ đồ đủ thứ chuyện, rồi cái sự tuần hoàn của vũ trụ nó cũng nằm trong cái thanh tịnh làm việc, mà thầy nói luồng điển thanh tịnh nó làm việc. Thành ra mình phải tiến về cái sự thanh tịnh đó, mình mới hòa hợp vô cái luồng điển thanh tịnh của càn khôn vũ trụ, mình mới hiểu cái trình trời sống động như thế nào, làm việc không ngừng nghỉ như thế nào, mà linh động như thế nào, biến hóa như thế nào và đáp ứng như thế nào. Thì lúc đó mình mới hiểu sự sống động đó. Còn khi mà mình chưa có hòa hợp được với cái luồng điển thanh tịnh của càn khôn vũ trụ thì bây giờ mình chỉ có cái khái niệm chút xíu vậy thôi, là tình trời nó rất là sống động.
Đúng rồi, cái thầy có nói là thanh tịnh hòa hợp với thanh tịnh đó, cái đó hay
ăn khớp. Thầy nói nó tiếng vừa là nó ăn khớp, thành ra mình thầy nói mình tận độ là tận độ cái bản thể này, làm cho nó tiến lên, mà nó tiến vừa là nó ăn khớp với cái càn khôn vũ trụ đó, thì lúc đó nó mới tiến nhanh được.
Yeah,
lúc đó nó mới thanh tịnh và lúc đó nó mới tiến nhanh được. Thành ra cái chữ vừa này thầy xài ở trong mấy cái bài thơ của thầy rất là nhiều. Mà ở đây thầy cắt nghĩa rõ cái chữ vừa là cái gì. Thành ra kỳ sau mà mình nghe mấy cái bài thơ thầy có chữ vừa là mình hiểu.
Dạ, vừa tiếng ăn khớp trong cái việc làm của trời đất.
Lúc trước thầy cũng có nói chuyện này nhưng không hiểu, bữa nay mới hiểu nè.
Dạ.
Bữa nay mới hiểu cái chữ vừa thầy dùng là cái gì. Là vừa là ăn khớp với cái thành tịnh, cái điển của càn khôn vũ trụ.
Dạ, mấy vừa tiếng
à. Mấy lúc trước cũng có thấy cái câu mà thầy dùng chữ vừa nhưng mà không hiểu rõ. Bữa nay thì có bằng chứng rõ ràng.
Vừa tiếng anh bảo, vừa tiếng mới ăn khớp được.
Ừ.
Ăn khớp được cái việc làm của trời đất và nhân sinh đó.
Là tiếng ăn khớp.
Dạ.
Tiếng vừa là tiếng ăn khớp.
Rồi, tiếp tục ha. Cái câu này là nói là sự gánh khổ vô cùng có đấng tối cao. Gánh khổ là gánh cái gì ha? Bây giờ mình nghe con thầy ông nói gánh cái gì đây.
Kể như Thượng Đế bây giờ giáng lâm xuống thế gian cũng bị chửi hàng ngày. Đồ tà, đồ giả, chửi luôn luôn. Nhưng mà Ngài xuống đây nó làm gì? Xuống đây rước cái trước của chúng sanh. Cái kiểu cứu khổ ban vui. Ông Thượng Đế giáng lâm xuống thế gian là rước trượt. Ông Phật giáng lâm xuống thế gian rước trượt. Chúa giáng lâm xuống thế gian rước trượt. Để cứu độ còn sao? Chứ thế gian đâu có gì. Thế gian có cái gì mà cho Chúa được? Cho có cái trượt không? Sự gánh khổ vô cùng của đấng tối cao hướng độ chúng sanh, chúng sanh vẫn quên. Hằng ngày lo cho nó, giữ thân ý giúp cho nó, nó ăn nó đi chơi rồi nó chửi ngược đấng cha là khổ vô cùng. Cho nên những vị thiên liên xuống chỉ biết khóc, khóc để giải tâm thức của các con ngài, để cho nó đừng mê muội, khóc cho nó nhẹ nhàng, khóc cho nó mở trí ra, để nó thấy nó là ai và cha nó là ai. Nhưng mà hai là một. Khi mà nó cảm thức nó đang gánh khổ, nó thật sự gánh khổ, nó ôm sát phàm là nó đang gánh khổ rồi. Nó bây giờ vẫn tình trạng ở địa ngục chứ nó chưa thoát khỏi. Lấy gì chứng minh mọi người đang ở địa ngục? Cái xác là cái gông cùm nhốt cái hồn, rồi tạo nghiệp vợ chồng con cái, đó là phải cầm không? xiền nó cho nó tâm, đi đâu cũng được, đứng cũng yên, ngồi cũng yên. Bị giam hôm nay tưởng là tôi được giải thoát rồi, tôi khỏi đi ngục rồi, tôi sợ lắm, tôi không về địa ngục. Thì thật đang ở địa ngục. Địa ngục trần gian sướng chỗ nào? Các bạn mấy chục tuổi rồi sướng chỗ nào? Tất cả miếng ăn giấc ngủ đều ra buộc các bạn không có được thoải mái. Cho nên khi các bạn tu rồi, các bạn thấy được cái sự ra được gì? Nhắm mắt như ý. Tôi muốn cái đó nó phải có cái đó tức khắc. Mình thấy là cái điển là nhẹ, cái xác là nào. Mà chúng ta đang ngự ở trong cái khám này mà không hiểu. Cho nên khi các bạn hiểu đạo rồi, tiến về con đường minh triết, hòa cảm với cả càn khôn vũ trụ, mở tâm mở trí mở ngũ tạng như kinh A Di Đà đã phân giải cho các bạn, từ ly từ tí từ lỗ kim long, thì các bạn biến cái thể xác này thành xa vị.
Xa vị quốc ha. Rồi anh Bảo nói thêm đi, nếu anh Bảo câu này thầy nói ai?
Nói ai là sao?
Cái câu này thầy đã nói mà nói ai?
Nói ai gánh khổ hả?
Đúng rồi, mà nói về ai? Nghe kỹ rồi biết nói về ai không?
Thì nói xuống đây chỉ có rước trượt của chúng sanh, ông Phật, ông Phật không xuống đây, ông chỉ có rước Chúa Phật xuống đây, chỉ rước cái khổ của chúng sanh thôi.
Nghe kỹ rồi thầy nói ai?
Thầy nói ai?
Nãy anh Bảo không có nghe kỹ hả?
Không.
Thầy nói Kim Thân Cha đó.
À.
Cái năm 86 thầy nói rất là nhiều về Kim Thân Cha nha. Nghe hồi xưa em không có biết, chứ nghe kỹ lại hết tất cả các khóa từ 80 đến 86 nó rất là nhiều. Thì cái lúc đó ông Kim Thân Cha xuống đó nên mới là bị người ta chửi quá chừng đó. Cho nên khi đó là xuống là gánh khổ, cái là lấy cái trượt của chúng sanh, cho nên cái cứu khổ băng vui đó, cứu khổ băng vui là của Kim Thân Cha.
À, từ đây của Kim Thân Cha.
Kim Thân Cha. Cho nên thầy nói là khi mà ông Thượng Đế xuống, ông cũng gánh cái khổ, là có nghĩa là gánh cái trượt của chúng sanh, rồi còn bị người ta cho là tà là giả đó. À, cũng bị chửi nhiều lắm, cũng có nhiều người nói là không có đúng, tất cả những cái người mà em nghe trong cái băng á, năm 90 cũng có nói.
Yeah.
Cũng nói nhiều lắm, có nhiều người nói không có chịu Kim Thân Cha là cha thiệt, cũng có nói năm 77 cũng có. Nói chung là có rất là nhiều người không có chịu trong phái Vô Vi, nghe chứ đừng nói phái khác, những phái khác nó cũng vậy, nhưng mà Vô Vi mình cũng có
không chấp nhận,
không có chấp nhận, không có chịu, nói sao mà một hiện tượng không bình thường á.
Nó vượt khỏi cái tưởng tượng của người ta.
Ta không chịu, ta không chấp nhận. Rồi tiếp tục ha.
Cho nên cái đó... chấp nhận hay không chấp nhận thì thầy dạy mình phải học cái chân lý thôi.
Mình học cái minh triết của người đó nói thôi. Người đúng hay sai thì cái chuyện đó của người ta lo, ông trời em lo sao mình lo cho dự nhiều chi. Cho nên mệt. Cái câu đó là thầy nói là gánh cái trượt của chúng sanh là vậy đó. Rồi tiếp tục câu tiếp theo ha. Cái câu này á là có video mà để em coi có cần nghe video không ha. Rồi, được rồi, câu này tiếp theo. Cái câu này đó thầy nói về mình á là xài phí quá nhiều, xài cái gì xài phí nha. Giờ mình nghe không thể nói cái gì xài phí.
Cho nên ngày mai đây cũng có bài giảng, trong phần giảng các bạn nghe rồi lặp đi lặp lại, rồi sẽ nghe trong thanh tịnh của các bạn. Các bạn nhận chính từ các bạn ra, và tôi quá giải nói lại cho các bạn nghe, mà nhiều khi bắt các bạn còn nhận không được. Là tại sao? Tại vì động. Chúng ta cấm khẩu, chúng ta thành tịnh, chúng ta nhận ra lúc nào biết trong tám ông lấy của tôi dư, tôi đem tôi xài phí, tôi bỏ ra ngoài, nhưng mà ông lượm, ông đặt lại cho tôi ôm lấy nó và tôi tự đi. Nhiều người không biết, tưởng là ông Tám ông tạo ra cho mình, không, cái của mình tạo và ông sắp lại cho mình để mình tận hưởng cái đó chính mình có. Cho nên thường thường tôi đi khắp các nơi nhà bạn đạo, đặt đồ lôi thôi, bàn ghế lôi thôi, tôi sắp đặt bàn ghế lôi, ý tôi là tôi sắp luôn cả cái của tư tưởng của nó đã phong, nó đã phóng ra và nó đã xài phí quá nhiều, tôi lập ra trật tự cho nó và để nó tự đi. Thì bây giờ các bạn đã đầy đủ hết rồi, tôi nói luôn luôn các ông Thượng Đế đã ban cho các bạn đầy đủ hết rồi, mà vì phung phí quá, xài phí quá,
rồi mang khẩu nghiệp nói tùm lum, nghĩ tùm lum đó là phóng ra. Rồi bây giờ sắp trở lại để các bạn tận hưởng cái gì các bạn có. Cho nên các bạn có thể nhận ra rất mau, chứ không phải ai tạo cho các bạn. Cái gì bạn cũng có hết, mà bạn xài qua lô ta nó mất. Cái kỹ thuật có hết. Bạn nên quý bạn. Khi bạn biết quý bạn là biết quý ông trời. Ông trời cho bạn không có thiếu gì hết. Cái xã hội nhân quần ở đây mà nó còn lo cho các bạn thất nghiệp, còn có tiền thất nghiệp. Còn ông trời ông biết lo cái đó sao. Ông lo cho các bạn từ đầu chí cuối. Từ lúc không biết ông dạy cho biết, biết rồi trở lại không biết, và đi đem cái ánh hào quang trở về đóng góp cho ông trong cái hạnh tu học của các bạn ở thế gian. Đi đây đi đó, bị nhồi quá, bị đủ thứ hết, bị hành hạ, rồi bắt chước hành hạ người khác, té ra cột cổ mình mà không hay. Lúc đó thức giác trở về. Trở về đem cái gì? Đem cái sáng suốt. Sáng suốt gì? Không có đi sai lầm nữa. Mà các bạn trở về Thượng Đế, các đem cái gì cho Thượng Đế nó cũng vẫn ôm cái trượt. Vì các bạn ở thế gian, bắt các ông ôm cái trượt cho Thượng Đế, đem về giao cho Thượng Đế cái trượt. Rồi các bạn thấy, té ra tôi xuống thế gian, tôi học bao nhiêu kiếp mà được có chút xíu. Vì ông lọc cái tôi còn có chút xíu à. Tôi còn mắc cỡ trước Thượng Đế, tôi phải cố gắng tu. Ngày hôm nay Thượng Quân sắp đến, mở cửa ra để ân độ các bạn, ban hồng ân cho các bạn, để các bạn thấy rằng ta phải tu nhiều hơn, thấy rõ cái hạnh từ bi của Thượng Đế, và ta phải tu nhiều để xứng đáng về với cha ta. Thì muốn tu thì chúng ta phải thanh tịnh. Càng thanh tịnh thì càng sớm nhận được những cái gì ta có ở xưa kia. Chính ta bỏ mất thôi. Rồi bây giờ sáng suốt chỉ cho chúng ta, chúng ta trở về chúng ta nhận lại. Nhận được thì hưởng chứ, đâu có ai dành của chúng ta đâu. Mà chúng ta cứ lo ra, cứ lo nghĩ ra, rồi nhờ này người này, nhờ người kia, nhờ vị này, nhờ vị nọ, rốt cuộc là phải lừa gạt không? Tại sao Đức Di Đà chỉ truyền bá cái Nam Mô Di Đà Phật và phân tách cái cơ tạng của con người để con người sớm đạt đạo? Vì nó bị mê muội và nó không thấy cơ năng của nó mà thôi. Cho nên Ngài đã đạt được sự thanh tịnh, Ngài mới phân tách cho chúng ta hiểu cái cơ năng sẵn có của chính chúng ta. Nơi nào làm việc gì đã phân tách rõ rõ. Mà chúng ta không chịu bỏ công ra nghiên cứu nữa kìa. Chỉ nghiên cứu cái chuyện ở bên ngoài không à, cái chuyện bên trong chúng ta bỏ phế. Làm sao chúng ta có đạo được? Cho nên các bạn đi đường đạo thì các bạn phải trở về với chân đạo của các bạn. Các bạn mới có, bởi vì đã có rồi mà bỏ, không chịu hưởng. Bây giờ chúng ta trở về ta hưởng, ta mới thần độ chúng sanh. Thiếu nợ rất nhiều. Thiếu nợ cả càng không vũ trụ. Chưa có trả một số nào. Mượn thêm thôi. Mượn thêm rồi tính quyệt. Nhưng mà ông trợ ông khôn quyệt hơn được. Ông ghi chép trong cái xác của các bạn. Cái tay bạn ăn cắp cái ly thì con mắt nó chụp hình. Ông thấy ăn cắp rồi. Cái gì đều có bằng chứng. Rõ là chính bạn trình bày với Ngài. Nếu cả bạn xuống địa ngục, bạn sẽ trình bày với Ngài. Diêm Vương là Thượng Đế đó. Trình bày tôi được như thế này. Tôi được gạt người ta như thế này. Có bằng chứng hết. Không có chối cãi được. Cho nên chúng ta phải thật thà với chính mình và trở lại hướng cái của vô tận của chính chúng ta. Nên ngày hôm nay chúng ta đại phước được cái pháp tu. Tu hoài không nhận được. Tại sao không nhận được? Nói tu mà tôi chỉ tu cần giờ thôi. Còn nói giấc tôi nói 9 giờ, 10 giờ, 20 giờ. Còn nói thiệt á, nói không được 20 phút. Nói với lương tâm mình không nói được ai. Thay đó mình bị kẹt. Cho nên tôi khuyên mọi người phải tập thà thôi chứ mình. Thì các bạn không sợ một cái gì trở lại. Tập thà với chính bạn, bạn mới tăng hưởng cái khả năng của bạn. và dâng cho trời.
Ở trong đây nó có 4 câu hỏi anh Bảo. Mà nãy em quên đọc hết. Ở đây thầy có nói về cái thứ nhất là cái câu là nói là mình xài phí ha, xài phí quá nhiều ha. Cái câu thứ hai là tại sao nói ông Phật Di Đà chỉ truyền bá có Nam Mô Di Đà Phật thôi. Câu thứ ba là nói về thượng nguyên. Mở cửa ra để ân độ cho mình là ân độ cái gì. Và cái câu thứ tư đó là cái ghi chép. Ăn cắp á, mình ăn cắp cái ghi chép á. Đó, 4 cái câu ở trong cái clip này.
Giờ làm câu thứ nhất trước đi.
Rồi anh Bảo nói trước cái câu thứ nhất là xài phí cái gì, xài phí.
Bây giờ cái gì mình có mình mới xài phí nha. Bây giờ phải hỏi coi ông trời ông cho mình cái gì. Rồi mình lúc đó mình mới nói mình xài được chứ không có cho sao mình xài được phải không? Rồi. Bây giờ mình khi mà mình đầu thai xuống thế là ông cho mình trước hết là ông cho cái cơ thể quyền vi này rồi. Ông cho mình một cái vốn mình mang theo là cái vốn thanh tịnh cho cái cơ thể quyền vi. Rồi mình xuống đây á, mình mượn thêm của thế gian nữa, ông trời ông cũng tiếp tục ông ban cho mình thanh khí điển để cho mình sống, mình lớn lên, rồi xã hội cũng cung cấp cho mình sống, cho nên mình lớn lên mình còn thiếu nợ ở thế gian mà mình tính ăn quỵt rồi quỵt không được là vậy đó. Là mình còn thiếu nợ xã hội, mình còn phải thiếu nợ của cộng đồng nhân sinh, mình còn thiếu nợ của ông trời. Nghĩa là nhiều khi thầy nói mình ăn cơm trời mà nói chuyện thế gian, ăn cơm trời mà thị phi. Đó thì cái đó là mình ăn cơm trời là mình gì? Ăn thanh khí điển. Thanh khí điển trực tiếp hay gián tiếp? Gián tiếp là qua thực phẩm, trực tiếp là qua cái hơi thở mình hít. Thì mình ăn cái đó vô, mình thay vì mình làm cái chuyện lập lại trật tự cho cái bản thể này để cho mình tốt đẹp hơn, mình đi đo cái chuyện bên ngoài. Mình mất đi cái thanh tịnh của mình mất đi cái sự sáng suốt của mình, mà mình hao phí cái của trời cho mình để mình ăn rồi mình lo chuyện bao đồng. Cái đó là mình xài phí, là phí chỗ đó. Eli có muốn thêm gì?
Đó, hồi nãy thì anh Bảo cũng nói hết rồi đó. Xài phí là mình lấy cái khẩu nghiệp mình nói đó, là mình đã mất hết nhiều cái khí trong người mình rồi. Xài phí cái việc mình nói ra đó, mang khẩu nghiệp. Rồi phóng cái tư tưởng ra nữa. Phóng cái tư tưởng nó ra cũng là một cái cách xài phí.
Xài nghĩa phí là cái đường điểm.
Mất cái khí nữa. Mất cái khí rồi cái thần mình cũng mất luôn. Rồi còn cái khác thì thầy không có lập, thì thầy nói cái hai phần trong cái clip này thôi. Rồi câu thứ hai, tại sao Đức Phật Di Đà chỉ truyền bá cái Nam Mô Di Đà Phật?
Cái đó là cái nguyên lý mà chìa khóa mở ba cõi mà. Nếu mà mình mở được cái nguyên lý đó là cái đi đâu mình cũng đi tới được, cái gì mình cũng mở được. Cái đó là cái nguyên lý của càn khôn mà nó nằm ở trong cái thân xác của mình đó. Mà chỉ có ông Phật A Di Đà ông đạt được rồi ông mới phân tích ra cho con người hiểu là trong cơ tạng mình, trong cái cơ thể quyền vi này có cái gì mà mình phải khai mở như thế nào để mình đi thoát tới vô cùng, mình đi tới vô cùng á. Thành ra tất cả thầy nói gom gọn trong cuốn kinh A Di Đà. Mà cuốn kinh A Di Đà thời xưa ông Phật A Di Đà ông để lại thì ông để có, nếu mà tính ra gom lại chừng một trang hay hơn một trang A4 à, tờ giấy thường của mình á. Nếu mà gom lại hết mấy cái câu kinh của A Di Đà nó chỉ có bao nhiêu đó rồi, mà nó gom kiểu đó là không ai hiểu nổi. Cho nên ông Tư mới được cái điển Đức Di Đà chiếu xuống để chú giải nó ra để cho mình hiểu nó là cái gì, chứ đọc cái đó cũng như chơi thôi. Tại thứ nhất nó là cái từ tiếng Phạn mà dịch ra tiếng Việt Nam, mà nó mình đọc mình không có hiểu gì đâu. Bây giờ cho học 10 năm 20 năm cũng không hiểu gì. Thầy nói phải, mình phải bỏ công nghiên cứu cái cuốn kinh A Di Đà ở đây, là nói là kinh A Di Đà chú giải mình mới mong là có thể hiểu được. Chứ mà kinh A Di Đà mà nguyên gốc là bảo đảm làm con két thôi. Thành ra nhờ cái đó, ở trong đó mới cắt nghĩa phân tách rõ cái quyền vi nó nằm ở chỗ nào trong cái bản thể, mà tất cả nó gom gọn trong cái bản thể, cơ tạng mình như thế nào, mà mình phải khai mở như thế nào, mỗi cái quyền diệu nó nằm ở đâu. Thì lúc đó mình mới mở được cái chân đạo của mình được. Thành ra cái nguyên lý đó, thành ra thầy dạy mình rút cuộc chỉ có niệm Phật, niệm mà mình mở được mấy cái quyệt Nam Mô A là mình đạt tới lục tâm thông, là mình mở cửa đó, là mình đi đâu mình cũng chỉ có xài bao nhiêu đó thôi. Cái đó là cái chìa khóa duy nhất.
Ông thầy nói ông Phật A Di Đà chỉ có 6 chữ đó thành Phật. Em không biết ông Phật A Di Đà sao không có nói tới cái pháp. Mà ông Thích Ca thì nó có nói cái pháp, mà ông Phật Di Đà thì không có nói. Phật A Di Đà thì không có nói là ông Phật A Di Đà có cái pháp, mà thầy nói chỉ có 6 chữ thôi thành Phật.
Thì cái đó cái ông niệm, ông nhờ niệm Phật đó, ông biết ông còn cái pháp gì khác không, mình không biết. Cái chánh của ông là ông nhờ ông khai mở được 6 cái luân xa Nam Mô A Di Đà Phật mà ông thành Phật thôi, chứ ông không có cái nhiệm vụ của ông không phải là được cái thời đó để truyền pháp, thành ra nó không có cái pháp gì khác hơn. Mà cái pháp mà ông, nếu mà ông làm được mà ông có cái pháp gì mà chỉ có ông làm được đó thì khó truyền lại cho chúng sanh lắm. Ông thành đạt nhưng mà ông muốn bây giờ chúng sanh thành đạt như ông thì phải cần có cái pháp gì nó đi giải cho mình đi từ trượt tới thanh, chứ chúng sanh là sống ở thế gian này là bị nhiễm trần trượt quá nhiều rồi, ông không biết, ông biết ông xuống cái kiếp nào mà ông đạt được cái nó, thì cái đó mình không hiểu.
Thì cái đó gọi là bí truyền đó.
Không hiểu ông là bao nhiêu kiếp trước ông làm cái gì mà kiếp chót ông nhờ cái gì mà ông đạt thành cái đó thì mình vẫn chưa biết. Nhưng mà ông nói cái đó là cái chìa khóa chánh mà ông muốn trao lợi trong cuốn kinh này đà, mà nó quá quá mật đi, ra đọc vô không hiểu gì, phải nhờ ông Tư chú giải để mở mở mật khuyết ra cho mình hiểu, mà bây giờ mở ra cũng chưa hiểu nữa, thành ra bây giờ mình phải đào sâu thêm nữa.
Dạ gán nè, cái khóa này hay lắm lắm nha. Hay lắm 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 á nha, thiệt là hay. Rồi câu tiếp theo là thượng quân mở cửa ra để ân độ cho các bạn, vậy là ân độ cái gì? À, hồi nãy thầy có nói, anh Bảo có để ý không?
Không có để ý khung này.
Thầy có cái pháp, có cái pháp cho mình. Thầy nói là ban ông ân cho mình đó là cho mình tu nhiều hơn. Tại vì khi đó là cái hạnh từ bi của Thượng Đế cũng xuống nè, cho cha xuống nè. Đó là những cái đó là cái mà giúp cho chúng sanh ở thế gian này biết được. Nhưng mà không phải ai cũng biết được và không phải ai cũng được hưởng những cái đó. Cho nên mình hiểu được, mình nắm được và mình có cái phân tích được thì cái con đường mình đi nó rất là rõ ràng, nó không có bị mù mờ, mình không có bị người ta dắt đi, mình không có bị sự mê tín, tại mình hiểu được cái đó là đúng hay là sai, mình có thể phân tích được từ những cái lời thuyết nói của cái những cái lời của ông Thượng Đế đã ban cho mình, cái đó mình phân tích được là sai hay là đúng hay là tà hay là trơn, mình nhìn mình nghe mình biết. Câu tiếp theo là thầy nói là cái ghi chép á. Ông Thượng Đế cũng hay lắm. Ghi chép đó, ai ghi chép? À, bỏ nó đi, cái đó cũng hay lắm đó.
Thì nó có nhiều chỗ ghi chép lắm, mà trước hết là cái bản thể của mình. Cái bản thể của mình nó ghi chép hết.
Ngũ hành ghi chép.
Ngũ hành ghi chép, rồi hai bên
Long thần.
Long thần hồ mạng cũng ghi chép. Rồi con mắt nữa? Con mắt mình nó cũng ghi chép.
Rồi gì nữa?
Còn gì nữa?
Thổ thần, thổ địa, thần tài, thần táo.
Thổ thần, thổ địa trong nhà cũng ghi chép.
Niết bàn cũng ghi chép.
Trong bản thể mình có cái niết bàn nó ghi chép.
Rồi, để từ từ cái đó đi theo ha. Rồi, còn ánh sáng nữa, cái tia sáng của Thượng Đế đó, chiếu thì mình một cái là ông ghi hết. Ha, ông đi đâu, mình làm gì, ông chiếu tia sáng xuống là mình dính hết.
Tội lỗi khỏi cần chối ha. Khỏi cần mướn luật sư nha.
Rồi tiếp tục cái câu tiếp theo. Cái câu này chắc cũng không có video được, tại vì cái câu này nó bị cái video mà nó không thấy cái hình, nên để hình không. Rồi câu tiếp theo ha. Khi mà cái người chuyển của mình nó nhẹ rồi đó, thì cái người đi ngang ghé qua chuyển cho mình học đạo là tại sao, thì mình phải nghe. Rồi câu thứ hai đó là cấm khẩu trong thanh tịnh, thì cái này nó hai câu trong một cái clip ha. Bảo nghe kỹ nha, sao cái này sắp dài quá. Không có dài.
Kính thưa thầy, bây giờ thì con có được phép đi ra thỉnh thoảng đi đây đi đó một chút để mà nói chuyện đạo được không?
Nếu người ta cần mời thì bắt đi, không mời thôi, không cần thiết phải đi. Bởi vì luồng điển nhẹ thì bề trên ta sẽ chuyển người ghé qua để học đạo, vì lớn tuổi rồi. Thế nên ở đời này nhiều người tu vô vi đi tới trình độ hơi mở trí một chút thì nói đủ chuyện về đạo, nói léo, nhưng mà hành không có bao nhiêu, đêm không có thiền. Nói rất hay, làm thơ, làm thi, nói rất hay nhưng mà đêm không có thiền. Cái đó cũng là một cái sự trì trệ, chứ không phải cái chuyện hay. Bởi vì nói và làm thơ là để dạy mình và sửa mình tiến, mình phải càng tu nhiều hơn, thiền nhiều hơn mới đúng. Những người đó ngược lại thì đi nói lung tung, thế ra càng ngày càng đi xa đạo pháp, tranh đua nói chuyện không phải tu. Cấm khẩu trong thanh tịnh thì cái pháp tướng sẽ phạt. Còn thi đua nói dốc thì địa ngục sẽ chờ sẵn một khóa khác cho họ để đi học và tiến vào kỳ tới.
Đây, đã nói thêm đi. Là dữ quá.
Bởi vì mấy người mới mở chút xíu mà muốn đòi đi thuyết giảng là thầy nói thầy cứ la hoài. Cái đây là một cái bác ở bên Pháp, rồi ở bên Canada cũng có đủ thứ. Thành ra thầy nói mình phải về mình trốn một chỗ mình tu đi, chừng nào mà có cái duyên ông trời ông chuyển thì lúc đó mình nói nha, chứ mình chưa có cái gì hết mà mình muốn đi nói đạo đủ thứ, nên là rốt cuộc mình bị động thêm mà mình không lo thiền để tiếp tục khai mở tiếp, thì lúc đó mình không có tiến được. Mình chỉ nói hay, làm thơ rồi hay, nhưng mà rốt cuộc mình không có thiền nhiều. Đáng lẽ mình được mở trí nhiều, mình phải làm cái pháp mình nó cho nó đúng hơn, mình phải tận dụng cái thời gian của mình để mình tu nhiều hơn, để cho mình khai triển nó toàn diện, thì lúc đó mình mới đóng góp được. Chứ ông Thượng Đế ông biết là ông đâu có khờ dại mà ông để cái người mà khai mở gốc đâu. Thì nó cần xài được ông mới xài, chứ xài không được mà kêu ông xài sao ông xài được. Thành ra mình cứ lo tu trong cái tự nhiên và hồn nhiên, cái đó là quan trọng. Còn cái chuyện mà đi nói cái này nói kia, cái đó là để cho ông trời ông lo, không phải chuyện của mình. Mình muốn ở cái, trong cái chuyện đó là ông hoàn toàn nó đi ngược lại cái tự nhiên và hồn nhiên của đạo Pháp.
Đạo là tự nhiên mà ha, nó phải tự nhiên mà nó đến, chứ không có phải mà gượng ép nó được. Gượng ép nó cũng khổ sở lắm. Và nó chật vật á, nó chạy đua theo người ta đó, nó khổ lắm đó.
Nhiều khi nói mà đi nói quá trớn á, lỡ nói dốc á, phải theo cái trớn nó nói luôn á, là còn nặng tội nữa. Rồi cấm khẩu thanh tịnh không?
Dạ, cấm khẩu đó.
À, cái đó mình phải cấm rồi, mình định là bớt nói để mình giữ cái nguyên khí của mình giữ cái sự thanh tịnh của mình lo tu, còn hơn là mình đi thi đua nói dốc. Thi đua nói dốc thì mình nói người này nói hơn mình cũng muốn nói riết là mình thêm tội.
Dạ, rồi câu tiếp theo ha. Tại sao nói là tình thương con sông sóng động, tình thương mình lại hạn hẹp? Rồi, cái câu này phải nghe trước rồi mới hiểu được nha. Cái câu này cũng hơi khó hiểu chút xíu nha.
Phải học nhiều. Thì một người dạy một chút mình đó. Mà không có nhiều người dạy làm sao mình biết được ông trời. Sao? Mình là học viên của cả càn khôn vũ trụ. Thì tiếng gió nó vẫn đang dạy mình. Nước đang chảy trước mắt mình vẫn đang dạy mình. Mình không thấy.
Cái đó nó cao siêu quá thầy.
Cái con sông nó đang làm việc. Nếu con sông đó nó không làm việc thì cái nước nó không có thành lập được. Mà con sông không có chuyển, biển mà không có động thì đâu có gió. Thấy chưa? Mình từ đó mình truy tầm ra chân lý. Thấy không? Cái việc làm của nó trôi chảy. Nhưng mà mình ngồi đó mình không làm mà mình chê với chê. Hỏi tình thương con sông sóng động, tại sao tình thương mình lại hạn hẹp? Thấy không? Sự thanh tịnh của con sông đã đưa mình đến đâu trong giây phút mà mình đang dồn sự chuyển động của con sông? Từ từ nó chuyển hóa. Từ nước mà nó tạo ra con sông. Nhờ cái chất nhất đó mà nó quy tụ luồng điển của cả bầu trời thế giới. Nó hoạt động tăng tăng ti ti, rồi nó hoạt động thành con cá nhỏ, rồi tạo ra con cá nhỏ. Thì Thượng Đế chỉ ban có một tia sáng chút xíu thôi, nhưng mà nó thành cái luật hoa sanh tại thế, hiển hiện trước con mắt của chúng ta. Trong một nước, cái con đường nước chảy của dòng sông, mà nó để thức trong đạo tâm của chúng ta, dồn dưới mặt sông thay hình ta. Tại sao có những cái chuyện siêu diệu như vậy? Sự phản ảnh đó ở đâu? Không có thiên thông quang chiếu thì mình đâu thấy cái hình mình ở dưới mặt sông. Nếu nó là nước trong bóng tối thì không bao giờ thấy cái hình của mình. Nhưng mà nó nước được sự quang chiếu sáng suốt của càn khôn vũ trụ thì mình mới thấy cái hình của mình.
Thì cái hình của mình từ đâu mà có? Từ siêu nhiên mà có. Thấy không? Cái hình của mình không phải là có thể nắng tạo ra được. Thấy không? Mà chúng ta không có thể nói rằng nước chiếu ra cái hình tôi. Không. Sự siêu diệu cả bầu thế giới chiếu ra cái hình tôi. Cái TV đó còn hay hơn cái TV này. Thấy không? Tại sao không hiểu cái cảnh siêu nhiên của mình mà đâm ra động loạn? À, thì trong ta có tất cả, không thiếu một món gì. Có thanh tịnh, chính ta động mà thôi. Tất cả đang làm việc theo định luật và khả năng của chúng ta.
Rồi. Câu này nói tại sao mà nói tình thương con sông sống động thì tình thương mình lại hạn hẹp. Nghĩa là tình thương con người thì lại hạn hẹp.
Con người đâu có làm được nhiều chuyện đâu. Mình còn chưa có xây dựng cho mình được. Làm sao mình xây dựng cho người khác được. Mình đã nói, con người nó rất là hạn hẹp. Làm chuyện chút chút thôi. Còn con sông nó làm cả rất là nhiều người. Rất là cho muôn loài mà. Đâu phải con sông nó làm việc cho con người không. Còn mấy con thú vật, cây cỏ rồi nó sống xung quanh cái sông nữa chứ đâu phải không. Thành ra nó làm luân chuyển cả càn khôn vũ trụ. Con sông là chỉ có một cái chốt, một cái góc mắt ở trong cái cuộc sống ở thế gian rồi. Tại vì nếu mà mình nghĩ xa hơn nữa, trước khi có con sông á, là nó cũng phải có cái nguồn nước. Cái nguồn nước á, thì nó có hai nguồn. Ở xứ lạnh á, thì mùa đông á, mấy cái núi nó có tuyết, tuyết nó đông lại, nó rớt ở trên xuống nó đông thành tuyết. Cái tuyết đó mùa xuân đó, nó mới tan ra, nó chảy, thành ra nước sông nó mới có nước nó chảy. Còn trong mấy cái xứ mà không phải xứ lạnh đó, thì đó nó là do mưa, do cái mùa mưa nhiều quá thì lúc đó nó mới cho cái nước vô con sông nó chảy. Nó chảy đi nó mới có đem cái sự sống cho con người. Nghĩa là nó sống động, nó giúp đỡ rất là nhiều người. Nếu trước khi mà nó giúp đỡ con người là nó giúp đỡ muôn loài vạn vật có cái sự sống. Là những cái cây cỏ nó sống ở cái ven sông hoặc là những cái con cá, con gì nó sống ở dưới nước. Nó cần phải có cái nước đó, mà cái nước đó, nó được thanh lọc. Tại vì mỗi lần mà trên nguồn nó chảy xuống cái nước nó rất là sạch, nước nó rất là trong. Thành ra nó nhờ cái đó nó mới thành độc, nó cuốn đi hết những cái phù sa, những cái gì dơ giấy nó cuốn đi ra ngoài biển. Thành ra cái sự sống nó sống động. Mà thầy cắt nghĩa luôn là cái sự sống động đó là khi mà mình nhìn cái mặt nước con sông mà nó phẳng lặng thì nó phản ảnh lại, nó kêu bằng hồi, cũng như là giống như là hồi quang phản chiếu. Nhờ cái ánh sáng của bên trên chiếu xuống cái mặt nước phẳng lặng đó, thì lúc đó nó mới rõ cái hình mình nó trung thực. Mà còn cái mặt nước nó động á, thì cái hình mình nhìn vô nó không có rõ. Con sông mà nó bị gợn sóng, nó còn sóng nhiều á, thì mình dù cho cái phản chiếu á, mình cũng không thấy được cái hình của mình rõ. Mà con sông cái mặt nó phẳng á, mà nó không có ánh sáng của bề trên chiếu xuống á, thì không thể nào nó rõ cái hình của mình lên được á. Thành ra cái này cũng như thầy giảng trong một cái cuốn kinh Vô Tự á, khi mà mình nhìn con sông mà mình hiểu được nhiều cái tình thương sống động của nó, là cũng như là mình đang đọc cái cuốn kinh Vô Tự mà nó nói về cái luật hóa sanh và cái sự sinh sống sanh tồn của con muôn loài vạn vật tại thế. Con sông là nó biểu tượng cho cái sự sanh tồn tại thế. Không có con sông mà nước mà không chảy nữa thì bây giờ do cái sự xáo trộn của môi trường và nhiều con sông mùa mấy xứ lạnh nhiều khi nó không có đủ lạnh, thành ra nó không có tuyết nhiều. Thành ra tới mùa xuân á, con sông nó cạn nước đi, nước nó không có nhiều như hồi xưa nữa. Mà nhiều khi mấy cái xứ mà nóng rồi đó, nhiều khi nó mưa, mà nó mưa một lúc quá lớn đi, nước nó không có thì giờ mà nó thấm vô mặt đất nữa, nó chảy trên mặt đất thành tuyết. Tuy là bị mưa lụt nhưng mà nó vẫn bị hạn hán, tại nước nó không có thấm vô mặt đất, nó chảy ra biển luôn. Thành ra nó không có giữ nước được. Thành ra vẫn bị hạn hán. Thành ra cái sự xáo trộn một chút xíu, mất quân bình một cái là cái cuộc sống nó bị xáo trộn liền. Thành ra mình sống ở đây là nó liên hệ cả càn khôn vũ trụ. Nói con sông là chỉ một cái điểm thôi, chứ nó còn nhiều chuyện nó xung quanh con sông.
Cho nên hồi nãy thầy có nói đó, thì con sông nó cũng có cái sự thanh tịnh của nó, chỉ có mình là bị động mà thôi. Nếu mà mình thanh tịnh á, thì mình sẽ thấy được cái tình yêu của con sông nó sống động, mà bản thân tình thương của con người cũng vậy, nó không có được cái thanh tịnh cho nên nó mới có cái sự hạn hẹp. Thầy có nói nếu mình thanh tịnh là mình bận áo lành, mà mình động loạn là mình bận áo rách. Đó là cái mà ông thầy muốn ý nói, cái nghĩa đen của nó là vậy đó.
Ừ.
Rồi thì cũng như thầy nói đó, mình nếu mà mình lo nhiều việc quá thì cái chuyện chính của mình mà mình không có lo đó, thì cái đó cũng làm cho mình, thầy nói là mình hay bị bao đồng đó, hay mà bao đồng á lại hại tim hại gan. Cho nên đâm ra mình thấy cái tình đời đó là nó như vậy, nó tình đời nó là như vậy, nó bất biến rồi, nó khó thay đổi lắm. Tình đời là phản trắc mà. Nó, tình thương con người nó cũng vậy, nó cũng hạn hẹp mà thôi. Mình không thể mình gặp cái này mình cũng động, mình gặp cái kia cũng động, không phải vậy. Mình chỉ thương mà thôi chứ mình không có được động. Tại tất cả những cái gì trong cái cuộc sống mình, trong cái pháp của mình á, thì không cho mình cái động nào hết á. Tất cả những gì đem lại cho mình cái sự lo lắng, sự suy nghĩ là tất cả những cái đó là động. Mình nghĩ nó không động nhưng mà thật sự đó rất là động.
Mình động là tại vì mình quên cái luật nhân quả của mọi người, cho nên mình dễ bị động. Nhiều khi mình thấy người đó mình thương lắm, người đó mình quen, người thân của mình thương, nhưng mà mình quên đi cái luật nhân quả của mọi người đem xuống dưới thế gian, mà người đó phải học qua cái luật nhân quả của chính họ, họ mới có cơ hội tiến hóa. Mà từ từ mình thấy mấy cái cảnh đó là mình quên đi cái luật nhân quả, mình không nhớ.
Yeah. Rồi câu tiếp theo ha.
Rồi cái hồi nãy có nói cái gì nữa đó.
Đó, chỉ hai câu đó là tại sao tình thương của mình thì lại hạn hẹp đó.
À, với lại cái mà Eli nói là mình lo chịu ba đồng là cũng như cái cuộn băng hồi nãy thầy có nói đó, mình không có chịu dọn gánh á.
Dạ. Yeah.
Mình bày cái gánh của mình ra. Thành ra lúc nào mình không có được đi tới cái sự nhàn hạ. Mình do mình muốn cái gì mình cũng muốn hết, rồi mình bày cái gánh của mình ra nó nhiều quá. Thay vì mình lớn tuổi mình phải dọn gánh phải không? Mà mình không dọn gánh, cũng như xế chiều rồi mình phải dọn gánh mình đi về. Cũng như chợ vậy đó, sáng người ta bày ra người ta bán, chiều người ta dọn gánh ta đi về. Mình đã chiều rồi, chiều nghĩa là mình lớn tuổi rồi đó, mà mình không chịu dọn gánh.
Rồi câu tiếp theo ha. Câu tiếp theo là cái này đi lên đi xuống. Tại sao nó đi lên đi xuống ha? Bây giờ phải nghe cái clip này mới hiểu là tại sao cái chữ thầy nói là chứng minh là đi lên hay đi xuống.
Cho nên người tu vô vi không cần ham thấy cảnh, nhưng mà thấy là cái luồng điển mình đang đi lên, và mình chứng minh rõ khi mình nhắm mắt thấy đi lên rồi thấy đi xuống, cái đó là cái quan trọng. Chứ còn thấy cảnh không phải quan trọng, cảnh là cảnh của người ta không phải cảnh của mình, nhưng mà mình chứng minh cái đi lên và cái xuống, cái đó là quan trọng. Khi mà bước vào nhắm mắt lân lân nhẹ đó là đi lên xuống, mà vô ngồi mà nó nặng trịch như vậy là bị kẹt rồi. Vì mình nghĩ chuyện đời và không biết trở lại với sự quân bình của chính mình. Không bước vô trong cái vị thế sẵn có của mình. Như là mình là người đã bỏ phê lên mình và kỳ thị mình. Nếu người tu trở lại trật tự là trở lại với sự sáng suốt của mình, thì mình mới được hưởng khi nhắm mắt.
Trời, bảo nói thêm ha.
Thì bây giờ trong cái thế gian này á, là nó chỉ có hai hướng đi. Một cái đi lên, một cái đi xuống. Mà thầy nói cái này là trong lúc mà mình thiền á, khi mà mình thấy cái luồng điển mà nó rút lên trên nó thanh nhẹ, mình cảm thấy thanh nhẹ mà nó lăn lăn á, là cái luồng điển mình đi lên. Còn cái luồng điển đi xuống á, là nó kéo mình nặng, mình ngồi mà nó cứ làm cho mình không có yên á, mình phải lắp qua lắp lại hoài á, là cái luồng điển mình á, bị trì xuống dưới á. Thành ra thầy nói trong cái lúc mà mình hành thiền nó quan trọng là không phải là thấy cảnh này cảnh kia cảnh nọ. Thầy nói cảnh thì nếu mà kể ra thì không biết bao nhiêu cảnh, mà cái đó là chuyện bên ngoài. Cái quan trọng là cái luồng điển mình có đi lên không. Tại trên con đường đi mình đó, mình sẽ thấy rất nhiều cảnh, nhưng mà cái đó nó không quan trọng. Cái quan trọng là mình có đi không. Tại pháp là phải đi, pháp là khứ giả, cái luồng điển của mình phải đi. Cho nên mỗi đêm á, cái luồng điển mình nó phải xuất đi lên trên cao thanh nhẹ, cái đó là quan trọng. Còn mình chỉ mơ thấy cảnh là mình bị động, kéo mình xuống.
À, câu tiếp theo ha. Cái này là tu mới trở về với điển giới. Cái câu này thì phải nói rõ thêm là phải bước qua điển giới cũng có nói, thầy có nói, trở về với điển giới cũng có nói ha. Bây giờ em sẽ cho anh nghe, anh Bảo nói thêm nha.
Tất cả miếng ăn giấc ngủ đều ra bộ các bạn không có được thoải mái. Cho nên khi các bạn tu rồi, các bạn thấy được sự ra. Được nhắm mắt như ý. Tôi muốn cái đó nó phải có cái đó tức khắc. Mình thấy là cái điển là nhẹ. cái xác là nào. Mà chúng ta đang ngự ở trong cái khám này mà không hiểu. Cho nên khi các bạn hiểu đạo rồi, tiến về con đường minh triết, hòa cảm với cả càn khôn vũ trụ, mở tâm, mở trí, mở ngũ tạng như kinh A Di Đà đã phân giải cho các bạn, từ ly từ tí từ lỗ kim long, thì các bạn biến cái thể xác này thành xa đế quốc. Chủ nhân ông có một tiểu thiên địa, có đầy đủ quyền năng cai quản trật tự, lập hiến, có hiến pháp, không thiếu cái gì hết. Cứ tu mới trở về với chính mình được, tu mới tìm hiểu cái cơ năng sẵn có của chính mình, rồi tạo lập trở về đó mới có chỗ ở. Không có tái lập không được. Không có tao đã tái lập thánh điển, làm sao các bạn về điển giới ở được. Cho nên các bạn tu đây là tái lập. Pháp luân thường chuyển, nay chút mai chút, gom này gom kia gom nọ, nó thành ra điển tâm. Nó mở huệ tâm các bạn, huệ can, huệ phế, huệ tỳ, huệ thận, nó mở hết. Thì các bạn mới thấy là ngũ quẩn giai không, bộ đầu các bạn đại diện cho ngũ tạng, thì nó nhẹ nhàng. Lúc đó các bạn không còn bộ đầu nữa. Thì các bạn ở đâu? Hòa với đại vũ trụ. Từ đại vũ trụ, đại thiên thế giới, các bạn mới về trung tâm. Các bạn thấy chứ không phải là một kỳ công xây dựng cho chính mình, một kỳ công khám phá sở năng trong bản thể này, sử dụng nó. Phật trong ta, Chúa trong ta, tất cả là trong tâm các bạn mà thôi. Địa ngục trong tâm các bạn. Ngày hôm nay chúng ta bị giam hãm, đó nhiều người sanh con để sanh con đến cháu này kia cái nào đi đâu cũng được, xiềng chức nó có không có đi đâu được, nợ nần nó réo không đi đâu được. Chứ đừng tưởng tôi tới đây tôi tự do không.
Bảo nói thêm ha. Không có giỡn nha, không có giỡn.
Câu này. Cái khám này nó giam nợ nần nó réo. Còn cái cháu chích nợ nó réo, thành ra mình muốn yên mà mình cũng không được yên. Là tại vậy, tại nợ nần nó réo. Mà bây giờ mình muốn tháo gỡ cũng không có đơn giản, phải không? Mà thiệt ra thầy nói cái này cũng như trong cái cuốn kinh A Di Đà, sau này mình sẽ khám phá thêm là những cái, thầy nói sau này mình đi lên trên á, những cái vật liệu mà mình xây nhà cửa mình ở đó là đều nó nằm ở trong cái bản thể của mình. Không biết Ly có nghe cái đó không?
Biết. Cái này anh Bảo nhấn mạnh thêm về cái trở về điển giới đi. Cái đó mình sẽ khai thác cái hà sa với lại cái phần nhà cửa trên thiên không trong cái kinh A Di Đà.
Thì đó thì mình trở về điển giới là mình phải xây dựng cái luồng điển mình, khai mở cái luồng điển mình. Mình mới có cơ hội mà trở về cái điển giới, đi từ cái điểm này tới cái điểm kia. Đi từ cây đại thiên thế giới mới về tới trung thiên đó, thành ra mình phải xây dựng cái luồng điển, mình thành lập cái luồng điển như mình, nó càng nhẹ thì nó càng phát triển thôi. Thì Ly nói thêm đi.
Bước trở về điển giới hay là bước qua điển giới, khi mình trở về mở hết cái tâm này, có nghĩa là cái bản thể mình, ngũ tạng mình đã được khỏe hết rồi ha. Hồi nãy thầy có nói ha, ngũ tạng thì nó huệ can, huệ phế, về tỳ, về thận, rồi nó ngũ uẩn giai không, khi nó trở về với phần hồn của nó đó thì nó mới trở về cái điển giới được ha. Hay là bước qua điển giới cũng vậy, khi thầy nói mà nhâm đốc tương thông rồi đó, thì khi mình đi lên á, cái phần hồn mình đi lên á, đụng cái màn ở trên á, thì mình bước vô cái điển giới. Tại vì cái đó là một cái màn, nó là một cái màn ngang. Khi mình đi qua được cái đó rồi đó thì mình mới được trở về cái điển giới. Là khi đó mình bắt đầu cái sự khai mở nó nằm ở trên đó hết, tất cả những cái gì nó nằm hết ở trên cái đó đó.
Chấn động phải tương đồng mới qua được.
Dạ, dạ, cũng như giống như ngày xưa ông Tư mà đi xuống đó, khi mà ông xuống mà đẩy xuống cái luồng thiên xích, đẩy xuống cái dưới trung thiên, ông quay trở lại ông bay lên đụng cái đó, tại hết phép. Khi xuống tới trung thiên ông hết phép à, ông bay ngược trở lên ông bay không được. Thì khi cái phần hồn mà nó có phép á, thì nó mới bay lên, nó đụng cái màn đó, đó, thì cái đó bước vô cái điển giới trên đó. Thì cái đó gọi là bước qua điển giới hay là trở về với điển giới, khi lên tới đó rồi mới làm được. Ha, đụng tới thời đại thiên thế giới, đi về cái trung thiên rồi mới lên tới.
Cái điển giới nó có nhiều tầng lớp, mình đi từng này qua từng kia, mình muốn bước qua cái tầng kia, cái luồng điển mình phải tương đồng như vậy mình mới qua được. Còn cái luồng điển mình yếu hơn mình qua không lọt.
Cũng như ở thế gian cũng vậy, thầy cũng có nói vậy đó, mỗi một cái kỳ mình qua, mỗi một cái rút mắt, mỗi một cái khuyết mình qua được cũng là một cái phần đã được khai mở rồi đó. Mỗi một lần mình thay đổi được cái bản tánh của mình, cái tâm, cái tánh của mình thay đổi chút xíu nào đó cũng là mở được một cái khuyết, cũng đã được một điểm rồi đó. Cái đó là một trong những cái điểm mà để mình được đi lên cao hơn. Cái câu tiếp theo ha. Bạn là tôi là bạn. Cái câu này em sẽ cho nghe rồi anh Bảo nói thêm không?
Đó, cho nên tôi hồi trước ở Việt Nam là bà Tám không có cho tôi biết, bà để giành được mớ đó cùng ta cũng lấy mất. Còn cho tôi thì tôi đã làm phước nhiều lắm rồi, chia cho mọi người. Tôi thấy rằng tôi đến đây với bàn tay không rồi, tôi rề, tôi phải đi ra mà với bàn tay không tôi mới nhẹ nhàng. Không có cái gì của tôi hết. Ra đây các bạn kính yêu cho tôi cái áo bẩn, cái quần bẩn, đôi giày bẩn, chứ tôi cũng chưa có sắm sửa gì cho tôi hết. Vì tôi có làm gì đâu. Tôi kẹt về cái chuyện tu hành thôi, chứ tôi tính ra đây tôi mở gara dặn bù lon sống ngày hai buổi được rồi, tôi biết sửa máy mà. Cho nên tôi sống, bạn là tôi là bạn. Cho tôi ăn miếng cơm chay như vậy mà phục vụ cái gì tôi cũng làm hết. Nói hết, nói là tôi làm liền, nói là tôi làm liền. Để tôi trả ăn một, trả mời, không có dám ăn bám của các bạn đâu. Đừng có lo sợ vấn đề. Tôi không có tổ chức và không có quyên tiền mọi người để nuôi tôi được, không. Tôi sau mấy tuổi tôi còn đi làm được kiếm cơm mà. Tôi nhờ cái chăm cứu tôi đi trị bệnh, tôi mới có dư tiền để tôi ăn. Ăn ngày ít đồng có cái gì đâu. Phải không?
Lại nên
nhiều người không hiểu. Nói cơ trời đến. Tại sao lập cái này? Cơ trời đến chúng ta phải cho người mọi người biết. Nhưng mà không có phương tiện làm sao cho họ biết. Để họ tự đi. Họ tự thức. Họ trở về với ông trời. Và họ không còn bơ vơ. Và không còn nghèo nàn trong tâm thức nữa. Chính thấy họ là chủ con của cả càn khôn vũ trụ. Không bị lệ thuộc. Ông chủ nhỏ nhỏ này cũng lớn lắm. Mang cái xác phàm này là tiểu thiên địa. Ở ngoài trời có gì trong bạn có này. Không có thiếu một món gì hết. Có quyền năng đầy đủ. Nhưng mà tại vì mình mê muội tâm tối sợ sệt, rồi mình bỏ mình, bỏ ngôi vị, chứ không ai cướp ngôi vị của các bạn hết. Các bạn là người bỏ ngôi vị. Còn tiền bạc của ông trời này các bạn có dành dụm bao nhiêu đây đó, một ngày nào đó rồi cũng trắng tay trả lại rồi ra đi mà thôi.
Rồi, anh Bảo nói thêm ha, chỗ bạn là tôi là bạn á.
Thì người nói bạn là tôi là bạn là cái trình độ của thầy tiến tới cái chỗ mà thấy vạn vật đồng nhất thể, thấy thầy cũng như mình cũng như thầy, thầy được cái gì của mình á, thầy cũng phải đóng góp lại, thầy thấy thầy cũng muốn cho mọi người cũng cùng tiến như thầy, thấy cái đó là mọi người là mình là mọi người, chứ không phải là mình khác người kia khác. Thành ra cái tâm đã mở rộng đến cái chỗ mà thấy vạn vật đồng nhất thể, tất cả đều là một, thì lúc đó thầy sẵn sàng, thầy ăn một miếng cơm của ai thầy cũng muốn đóng góp, sẵn sàng phục vụ lại, nói hết những gì thầy biết để giúp đỡ cho mọi người tiến hóa, thì phải đi tới cái thức đó mới được.
Rồi, tiếp tục. Đại căn và tiểu căn.
Bạch thầy, thế nào là linh căn? Đại linh căn.
Đó. Linh căn những cái gì mà nó được khoe khoang màu sắc biến biến qua qua, nó là linh căn. Linh căn có thượng đế ở nhỉ? Mà đại linh căn nó biết hội tụ sáng suốt của chính nó và hòa tan trong sự sáng suốt của thượng đế mới là đại linh căn.
Bạch thầy, thế nào là linh?
Rồi, cái câu này á, thật sự mà nói đó, trong cái mà Kim Thân Cha cũng có nói cái này, ông thầy thì mình chỉ nói là linh căn và đại linh căn, nhưng mà trong kia thì nói đại căn và tiểu căn.
Ha?
Cái đại linh căn á, là thầy nói là hội tụ cái sự sáng suốt,
để hòa
hòa tan cái sự sáng suốt của thượng đế ha, mới là đại linh căn. Có nghĩa là khi mà lên tới cái mức độ tự đại giác cho lên á, là nó hòa với cái đại căn của thượng đế đó. Còn cái linh căn có nghĩa là còn nhỏ, còn thấp, còn màu sắc ha, còn cũng giống như còn cái vật chất, còn cái vật thể
khoe màu sắc,
khoe màu sắc á. Còn cái đại căn á, thì trong cái Kim Thân Cha thì cũng có nói đại căn, thì có nghĩa là những cái linh tánh, mà những cái người mà có linh tánh, có những cái phước lớn á, tại vì trong đó đó trong cái clip mà ở phần diện dưới kim có người hỏi chứ tại sao nói trong thực đế gian chân lý nói là những người đi ở hải ngoại là đại đại căn, thực sự thì nói là cái đại phước, có nghĩa là họ có phước lớn, họ được ra nước ngoài mà thôi để họ được học hỏi tiến hóa ở cái sự siêu văn minh, cái sự văn minh ở ngoài này, chứ không phải đại căn có nghĩa là có cái linh căn mà hòa cái sự sáng suốt của thượng đế. Cái đại căn đó là khác, đại căn đó là cái đó là về cái đại giác rồi, có một phần đại
có phước thôi ha,
có phước lớn thôi chứ không phải là
có phước được hưởng phước một chút vậy thôi, mà ông thì cũng phải trả không hoàn không mà.
Dạ, ông trời ông gửi đi có nghĩa là cũng có một cái phước lớn lắm mới được, mới được ở cái xứ văn minh ha, chứ không phải là đại căn có nghĩa là những người đó là phải là những người mà như là Phật rồi, không phải. Không tu thì cũng vậy thôi à.
Phân tích gì thấy rõ hơn á.
Dạ.
Đừng có lầm tưởng, đừng có lầm tưởng được ra đây là đại căn.
Dạ, có nhiều người nói xài, người đi nước ngoài đại căn không phải, cái đại phước thì có đúng hơn. Còn nói tiểu căn thì nói là nhiều nghiệp quá mà ha, gặp nhiều thử thách quá thì là tiểu căn đó, là mình hồi nãy đó, nãy thầy có nói đó, là khoe khoang màu sắc, khoe khoang màu sắc đó. Rồi câu tiếp theo ha, là nguyên lý thượng căn, cái này cũng hay lắm nha, nguyên lý thượng căn.
Vô vi những người mà thượng căn đối với thế gian là thượng căn, cũng như anh Hạnh Thành vô vi, anh Hạnh vô vi rồi thét là anh ngồi nói đạo nói thét ai cũng nghe hết. Mà anh hồi nào giờ anh dốt, anh không có học kinh học kệ gì hết, thì tự nhiên anh nói là cái từ quan của anh, để anh khai thông ba giới rồi cái luồng điển anh tập trung lên bộ đầu rồi liên kết với thanh giới thì nó cộng lại nó thành cái từ quan mà phong tỏa cho tất cả mọi người. Khi nói chuyện truyền cảm mọi người mà mọi người thích nghe và mọi người thấy sống hẳn ở trong đó, thấy nhẹ nhàng. Thì lúc đó ở thế gian nó có quyền, nó phong anh là thượng căn thôi. Cho chính cái người mà hành giả, người nói đó, nó cũng thấy mình thì còn hạ căn. Chưa tới đâu phải tu nữa. Tại nó không có cái công cao ngạo mạn đối với người ta. Nhưng mà cái thức bình đẳng luôn luôn trao đổi. Luôn luôn xây dựng trong thức bình đẳng, trao đổi và tìm ra lẽ để đồng tiến đồng tu, thì cái hạnh đó là mới cái hạnh từ bi. Anh thấy không? Mà phải làm rồi mới xác nhận được, còn không làm mà nói dốc là không có xác nhận. Thì nó khó ở chỗ đó, thực hành mới có, còn nếu thiếu thực hành được.
Thì cái câu này anh nói là nguyên lý thượng căn á, có nghĩa là khi mà tới với chùa đó, người ta nói là khi mà cái hy sinh, cái gia đình nhân quần đó, mình có cái hành hy sinh nhịn nhục á, là ở chùa thì gọi những người đó là thượng căn. Còn đối với thượng căn của vô vi á, là những người là khai thông được ba giới ha, liên kết tới bộ đầu, có nghĩa là nó trụ đảnh rồi đó, thì những người đó mới là thượng căn. Tại vì có cái thức hòa đồng, họ được mở được cái thức hòa đồng ha, cho ba cõi, thì cái hành từ bi hơn cũng lớn lắm. Và hiểu mọi chuyện đều hai mặt ha, hiểu cái gì cũng hiểu hai mặt hết, thì những người đó những người đó là thượng căn. Rồi câu tiếp theo là liên đài. Đúng ra thì em chỉ cần nói cái liên đài là gì thôi, nhưng mà nghe cái câu này cũng hay, dám cho nghe ha.
Cái này ngày hôm nay chúng ta đã làm cha làm mẹ thế gian rồi, chúng ta thấy cái cơn nhồi quả, nhờ cơn nhồi quả này chúng ta mới có thức tâm. Tôi lấy tâm lành tôi nuôi dưỡng con, tôi lấy tâm lành tôi tưởng tớ nhớ trời Phật, mà tôi chưa có tinh thần phục vụ như trời Phật, thành ra tôi phải gặp nạn. Mà cái nạn đó chi nạn để cho tôi thức tâm, càng thức tâm tôi thấy tôi thiếu khả năng phục vụ, tôi nên vun bồi ý chí phục vụ đó. Kiếp này không xong thì kiếp sau tôi nguyện phục vụ cho tới cùng, tới vô cùng vô tận. Đó là cái tinh thần, đó là cái tinh thần quý hóa và cái tinh thần thoát nạn tai tại thế. Thì ở thế gian không hiểu, chú cho tôi làm cái chuyện lỗ vốn, không phải lỗ đâu các bạn. Các bạn có tinh thần phục vụ cao chừng nào thì các bạn lời trọn không có bao giờ bị mất à, tâm lẫn thân vẫn an. Các bạn biết lo cho tất cả mọi người thì mọi người sẽ thường độ các bạn, sẽ quý các bạn, sẽ tưởng các bạn. Các bạn đi đến đâu cũng có những luồng điển đó, cũng như cái liên đài mà đã độ cho các bạn tiến. Các bạn thấy chưa? Các bạn hy sinh nhiều nữa đi, hy sinh nhiều nữa để thoát nạn tai nạn trong tâm các bạn dấy đầy, nó hăm he các bạn, dù quên các bạn, đủ chuyện hết, làm cho các bạn có cơ hội thức tâm. Cho nên chúng ta làm cha làm mẹ, chúng ta đã gánh vác rất nhiều, không có bao nhiêu, đối với ông trời không có bao nhiêu, mà ở đời thế gian ta nó nhiều lắm. Tôi khổ lắm, tôi khổ vì con, tôi khổ vì chồng, tôi khổ vì gia căn, tôi khổ vì đủ thứ. Nhưng mà rốt cuộc cái khổ tôi chưa chịu hòa tan trong khổ, thì làm sao tôi quán thông cái khổ? Tôi phải cố gắng khổ nữa. Sau cái khổ là gì? Sung sướng, thanh nhẹ, nhàn hạ. Đó, chúng ta phải vượt qua những cơn thử thách đó, chúng ta mới đi tới chỗ quan thông.
Rồi, đạo nói thêm ha, nói chút xíu nha.
Thầy nói mấy cái người mà chịu khó mà phục vụ cho người khác á, thì họ đi tới đâu thì họ cũng được hưởng những cái luồng điển của những người đó hướng về họ, cũng như là một cái liên đài. Cái liên đài là cái đài sen á. Và cái đài sen á, khi mà mình có được cái đài sen á, thì mình tránh được cái nạn tai trong cái tâm của mình á. Nó cũng có nạn tai nhiều lắm, mà mình có mình ngự được ở trên cái đài sen á, mình cũng được ổn định một phần.
Rồi, câu tiếp theo ha. Mạch lạc của tâm. À, cái này hay ha. Bây giờ cho nghe anh Bảo nghe kỹ nha. Cái cây này có dính dáng tới tinh A Di Đà, nhưng mà nghe phân tích chút xíu thôi.
Đạo trong tâm chứ không phải đạo trong bàn thờ. Không phải đạo trên cây nha, không phải đạo ngoài đường. Với đạo trong tâm bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải tu tập, phải sửa tâm. Chúng ta phải biết cái mạch lạc của tâm nó nằm ở đâu. Cho nên nguyên ý của Nam Mô Di Đà cũng tự được các nghĩa rất rõ ràng. Để đào sâu để cho mình đọc và tự thức, và tùy theo cái trình độ thực hiện công phu của pháp lý vô vi, rồi các bạn dọn mới ứng, mới trụ, mới nhận được cái luồng điện đó. Cho nên nhiều bạn nghe điện điện đâu có hiểu điện, mà không có niệm Phật làm sao biết điện. Các bạn niệm Phật rồi, bạn thấy sự việc nhiều rõ ràng, tâm trí các bạn thay đổi, kiếp nội thức nó được mở, sáng suốt tự nhiên, thấy mọi sự việc kích động nguy hiểm trước mắt ta, chúng ta thấy vạn sự khởi đầu là không, tâm chúng ta không động, mà việc nào nó sẽ trở về việc nấy, rõ ràng rồi đâu sẽ vào đấy. Cho nên chúng ta được cơ hội an nhiên tự tại.
An nhiên tự tại. Rồi, anh Bảo nói thêm nha, nói mạch lạc của tâm là gì?
Ai Ly nói đi. Dọn ứng tụ gì đó.
Cái mạch lạc của tâm á, thì hồi nãy thầy có nói cái nguyên ý trên cái Nam Mô A Di Đà Phật, có nghĩa là cái đường đi đó đó, sáu cái luân xa đó đó ha. Khi mà đọc niệm Phật, khi cái nội thức nó mở đó, thì sáu cái luân xa đó đó là cái mạch lạc đi của tâm mình. Tại vì khi mà mình nhận được cái luồng điển ở phía trên, mà khi mình trụ rồi đó, mình nhận được cái luồng điển ở bên trên, thì khi đó đó mình mở được cái sáu cái luân xa đó, tức là cái mạch lạc của cái tâm đạo, nó đi vòng vậy đó, thì có nghĩa là nó làm cho cái nội thức mình nó sáng suốt hơn, khi đó mình cứ an nhiên tự tại hơn, những cái nguy hiểm gì đó mình cũng không có sao, mình cũng không có động ha. Cái này có nói này ha, mình không có được động ha. Cái mạch lạc ở đời á, thì người ta nói là mạch máu hay và dây thần kinh á, thì nó không phải trong cái này nha. Cho nên nhiều người á, có biết về cái mạch lạc á, mà định nghĩa theo cái này là trật nha, nó không có đúng. Mạch lạc của tâm nó là như vậy, nó là nằm ở trong cái nguyên ý, trong sáu cái luân xa đó.
Nó liên hệ mà nó luân chuyển với nhau hả?
Dạ, nó luân chuyển với nhau á.
Cái này nó chuyển qua cái kia kỳ quyền, nó liên hệ, nó chạy tròn á.
Dạ, cũng như thầy nói về cái thiên khảm nhất á, cái đầu mối của mạch lạc của bản thể đó là nằm ở trên đỉnh đầu trong cái kinh A Di Đà. Khi nào mình nói tới cái mạch lạc trong kinh A Di Đà với lại kinh mạch trong kinh A Di Đà, mình sẽ nói thêm câu này, mình sẽ nói hay lắm nha, rất là hay. Rồi, những cái câu còn lại đó em cũng xin nói luôn với quý bạn đạo là đây là những cái câu trong cuốn sách Kim Thân Cha mà em đọc, thì bạn đạo không có hiểu một số từ thì em sẽ lướt qua thôi ha, để cho hiểu thêm về những cái gì Kim Thân Cha nói thôi. Thì những cái chữ này là những cái chữ khó hiểu, chứ không phải là mình đi đào sâu về Kim Thân Cha, mà mình những cái chữ mà người ta nghe qua đó, thật sự mà nói trong Kim Thân Cha không phải nghe là hiểu hết, nhưng mà có những cái từ mình không hiểu tại sao Kim Thân Cha nói như vậy. Bây giờ câu thứ nhất là thể tính sáng suốt trong con. Cái thể tính là cái gì? Thầy anh bảo thể tính là cái gì?
Cái bản chất.
Là cái phần hồn đó. Đúng rồi đó, trở về cái thực chất của mình đó là cái phần hồn ha, cái thể tính là cái phần hồn ha. Rồi, cái như lai tánh của mình cũng vậy, nó cũng là sáng suốt lắm. Thanh tịnh cũng vậy đó, thanh tịnh là sáng suốt, có thể nói mình như vậy. Cho nên trở về cái phần hồn là cái thể tính của mình đó, nó là kim thân bất hoại mà, cho nên nó trong suốt, ngọc lưu ly mà ha. Rồi, đấng tối cao của muôn loài là ai? Nó là Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn ha. có những cái tên như là huyền khung cao thượng đế, cao đài, thiên chúa, những cái tên đó là những cái tên để mình nói cái đấng tối cao thôi.
Nhiều tên lắm, nhiều tên.
Nhiều lắm, một dãy tên á, em cũng nhớ hết rồi. Rồi cái luồng hỏa hầu trong bản thể để khai những cái bí huyệt, chỉ cái luồng hỏa hầu đó là ở đâu? Theo anh bảo là luồng hỏa hầu nằm ở đâu?
Cái luồng hỏa hầu là nó khởi diễm từ cái nếu mà nói theo đạo thì nó thử điểm từ cái lửa tâm muội, nhưng mà mình đâu có xài cái đó.
Thực sự cái đó là những cái đạo khác, cho nên tại sao em không đi sâu là vậy. Đó là những cái đạo khác họ theo dõi cái con đường mà đi của cái luồng quả hậu để đi lên, từ ở dưới đan điền để đi lên 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 á.
Nó đi từ cái quả tâm muội ở dưới hạ đan điền, nó đưa lên cái xương sống á, thành ra nó thành một cái luồng quả hậu. Nhưng mà cái đó nó nguy hiểm là khi mình đưa lên mà ở trên không mở thì nó bị phản động lực á, nó làm cho đỏ mắt, nóng mắt, cái đầu nóng thì là nóng. Hồi đó bên Pháp có một cái bà bị vậy, bà không phải cái Pháp mình.
Câu đài.
Bà bị nó tẩu ở, kêu bằng tẩu ở Nhật Ma, nó cái lửa dưới nó xông lên mà nó không có lối thoát, cái đầu bà nóng lắm. Bà phải lấy cái đầu đút vô cái lu nước đó, cho nó mát chứ không phải chịu không nổi.
Kim Thiên Cha cũng có nói nè, vận chuyển sai cái luồng quả hầu là rất là nguy hiểm ha, sai tới tính mạng và điên loạn luôn á. Kim Thiên Cha cũng có nói.
Ở trong vô vi mình ngừa cái đó là không có xài cái gì dưới cái rúng á, cho nên khi mà mình làm pháp luân thường chuyển mình thích vô đầy bụng, nhưng mà nói đầy đầy rúng để cho mình để ý là không có xài cái phần ở dưới.
Cái phần đan điền ở dưới đó không có
cái lửa tâm muội nó nằm ở dưới mà cái lửa nó nóng lắm mà mình không biết xài, mình đem lên đốt tiêu hết á.
Câu tiếp theo là cơ tiến hóa của cha thực bao la vạn đại, nói cái cơ tiến hóa là cơ gì? Thì ở đây á, là trong cái thời điểm hiện tại, cái thời điểm đó đó là thầy Kim Thân Cha cũng có nói là tất cả những cái linh hồn là đang mê muội trì trệ, thay vì nó phải đi lên, nó làm chiến sĩ của Thượng Đế mà nó chưa làm được ha. Tại vì thầy nói là Kim Thân Cha nói là những người không tu á, thì Thượng Đế cũng không có xài gì được. Và cái thời gian mà Kim Thân Cha cũng có nói là tất cả những cái người mà biết tu, biết hướng thượng á, thì sẽ được cứu khổ, sẽ được tiếp tay để cứu khổ cái trần gian này, tiếp tay với Thượng Đế ha. Thì cái cơ tiến hóa đó là như vậy. Tiến hóa là Kim Thân Cha muốn cứu những cái phần hồn đó để đi lên, để giúp cho cha làm những cái việc đại sự cho cái chúng sanh ở dưới thế gian này. Thoái bộ là gì? Thoái bộ là thụt lùi ha, là đi ngược lại đó, đi không có tiến bộ đó, là thoái bộ. Rồi thầy Kim Thân Cha cũng có nói là đợt này cha tuyển chọn rặt rồng những cái giống tốt, thì đi vào cái kỷ nguyên thánh đức thì cũng nói như vậy đó, cũng phải tu và bỏ những cái tánh hư tật xấu. Kim Thân Cha hay nhắc là ganh tị nhỏ mọn, đố kỵ tị hiềm, chấp ta ngã mạn, phân biệt chia rẽ, những cái tánh đó đó thì không có được rước đi nha.
Cái cơ tiến hóa là cái chương trình tiến hóa của Thượng Đế, kêu là cái cơ tiến hóa.
Dạ thì tiến hóa đi lên á, lên cái kỷ nguyên thánh đức á, tại cái này nói nhiều về cái thượng nguyên nhiều á.
Cái chương trình của ông sắp đặt á, kêu là cái cơ.
Dạ. Nhiều lắm á, dùng cơ không à. Thầy sau này mới đổi thành cơ đó. Trước đó thì thầy nói cái từ khác. Câu tiếp theo là nói là đại hội kỳ 3 này là 68. Tại vì 68 á, là thầy nói là cái quả địa cầu này là 68. Cho nên kỳ 3 là kỳ chót, là hạ nguyên đi tới thượng nguyên, đó là kỳ 3. Ha, cái đây là qua cái đại hội Long Hoa đó, thì gọi là kỳ 3. Rồi cái câu tiếp theo là nói là tại sao nói đấy quả là một sự lộng ngôn. Nó lộng ngôn là gì? Mà lộng ngôn này á, thầy nói là Kim Thân Cha có nói là lộng ngôn trong minh triết. Là nói là ai? Cái này là cái chỗ này á, nghe thầy em phân tích là tại vì cái chỗ này nói về ông Đại Đa Lạt Ma ngày xưa đó. Cái ông em nhớ hình như là ông Tổ
Đạt Ma Sư Tổ.
Đạt Ma Sư Tổ đó, ông nói đó. Ông nói là ông cha là đóng phân rồi đó, những cái đó thầy cũng có nói,
nói thì mới nghe vô thì tưởng là chửi,
tưởng là hạ nhục ông trời, nhưng mà không phải, ông nói trong cái sự sáng suốt á, cho nên mới gọi là lộng ngôn, mà lộng ngôn trong minh triết.
Vì đời ấy, mới nghe qua người ta không hiểu, người ta nói là lộng ngôn ông trời mà dám nói là đóng phân, nhưng mà ông này không nói cái cao siêu hơn, tại sao ông nói ông trời đóng phân á? Quá dự định lực quá quá xanh xanh á.
Nói là những cái lời đó là lời thoá mạ, nhưng mà nó rất là minh triết, bởi vì ông hiểu được ông trời. Đó, cái hay của ông là ông hiểu là ông trời đã nằm ở đâu, cái là ông trời nằm ở mọi khía cạnh, mọi góc độ, mọi trạng thái, là ông hiểu hơn cái thế gian cái thời điểm đó, Tại không ai hiểu, cái thời điểm đó đâu ai hiểu đâu.
Người ta nói ổng là lộng ngôn.
Dạ, cho nên đâm ra cái sự minh triết của ổng đó là gọi là lộng ngôn mà trong minh triết. Rồi, để coi coi còn câu cuối cùng không nha. Để em xem còn câu cuối cùng không, nếu không thì em hết rồi. Rồi, câu cuối cùng là em muốn nói bằng đạo là khi mà mình học cái, mỗi lần mình ôm lại như vậy đó thì nên nghe lại những cái link mà anh Bảo gửi vô cái group đó, thì nên nghe lại. Tại vì có những cái câu hỏi đó, nếu mình không hiểu thì mình hỏi lại không sao, chứ đừng có nói là không có nghe nha. Thật sự có nói hết mà tại mình không có nghe thôi, chứ thật sự là em có nói hết hoặc là anh Bảo có nói hết. Nhưng có những câu lặp lại đó thì nó có thể không hiểu thì mình sẽ lặp lại không sao hết. Tại vì đạo không phải dễ nhớ, và đạo phải lặp đi lặp lại, mình phải nói đi nói lại. Nhiều khi em nghe rồi em phải coi lại, chứ không thể nào mà nhớ hết đâu. Nhưng mà cái gì mình không nhớ, mình không biết thì mình cứ thẳng thắn không có sao hết. Đối với em thật thà là đúng, chứ không phải là mình không biết rồi mình nói mình người này không biết, người kia không biết, mình không biết mới là đúng. Dù mình không biết mà nói là mình không biết, chứ đừng nói mình biết hết, không có đâu, không ai biết hết đâu. Trời, mình học thấy mồ luôn còn hiểu không hết nữa, làm sao mình biết hết được. Cho nên có thể là nghe không hết thì mình nghe lại không sao, rồi mình nghe mà mình không hiểu thì mình hỏi lại không sao. Mình có lặp đi lặp lại hoài, lặp đi 1 triệu lần cũng không sao. Nhưng mà đừng có nói là mình không có nghe bao giờ. Thật sự mà nói, những câu hỏi lặp đi lặp lại rất là nhiều lần.
Cho nên tại vì nhiều khi nghe mà không hiểu, không có bắt được đó. Thành ra kể như là không có nghe. Nhiều đó có thể nói là họ làm như nghe rồi, nhưng mà kể như làm như không có nghe vậy. Khi hỏi lại, ủa cái này mới quá. Tại vì nó không có vô. Lúc mà nghe nó không có vô. Tại đâu phải mình nghe là mình bắt được hết đâu. Thành ra cũng có thể có những trường hợp người ta tưởng là không có nghe thiệt. Mặc dù đã nghe rồi, nhưng mà hỏi lại nó, ủa để giờ đâu có nghe. Nhưng mà thật sự là không có bắt được. Là kể như không có nghe.
Dạ, cũng không sao, cái đó mình cũng học hoài thôi. Tại học hoài để mình nhớ, tại đạo rất là khó nhớ, không phải như đời. Cho nên mình không có gì mắc cỡ, mình không biết là mình nói không biết, mình không nhớ là mình nói không nhớ. Nó rõ ràng, cái thực chất.
Mình cho mình ngu mình mới có cơ hội tiến, chứ mình cho mình biết hết ra là mình lùi rồi.
Dạ, mình phải thấy là mình cứ học hoài là mới là đúng, chứ còn mình nói mình biết hết là không đúng. Rồi, em xin cảm ơn quý bạn đạo tới phần của anh Bảo.
Rồi, cảm ơn Nghệ Ly. Bây giờ qua cái phần của tuần báo tuần này nha. Bài thơ ngõ của tuần này là có tựa đề là Hướng Thanh. Hướng Thanh tự giải tình dao động, phát nguyện tự tu giải nợ trồng. Yêu quý tình trời đang sáng chiếu, tự mình dứt khoát chẳng phập phòng lương sĩ hành. Giờ nghe qua hai chữ Hướng Thanh, các bạn đạo có cái gì đóng góp về hai cái chữ này không? Tại sao lại có cái Hướng Thanh? Tại sao phải Hướng Thanh? Mà Hướng Thanh là cái gì? Cứ mở mic hết rồi, các bạn đạo cứ tự do đóng góp nha.
Dạ, Hướng Thanh là hướng thượng phải không anh Bảo?
À, thì hướng thượng, tại vì trong nãy mình có nghe cái cuộc văn thầy nói là mình chỉ có hai chiều, một cái trượt, một cái thanh, một cái đi lên, một cái đi xuống. Thì tùy theo mình chọn cái hướng gì. Rồi bây giờ mình biết con đường tu, mình hướng về thanh để mục đích để làm cái gì? Mục đích của mình hướng thanh.
Hòa vô điển giới.
À,
để được vô điện giới.
Để rút cuộc để làm cái gì? Mình tu để làm gì? Mục đích của người tu vô vi là gì? Thầy thường nói đó.
Người tu trở về với Thượng Đế phải không anh?
Người tu vô vi
cõi.
Đặt mục đích gì? Người tu vô vi đặt mục đích gì trong cái băng niệm Phật thầy nói hoài á? Người tu vô vi đặt mục đích gì?
Trở về nguồn cội.
Không phải.
Anh nói cái đó trong cái cuộc băng niệm Phật á. Trong cái nguồn băng niệm Phật, người tu vô vi đặt mục đích gì?
Giải thoát.
Chắc chị em cái động lực hả?
Đặt giỏi mục... quá chừng luôn á, chị Nguyệt
đặt
luôn.
Đặt mục đích giải thoát.
Lâu lâu nói được một lần, mừng quá.
Chung số, chung số.
Đúng. Người tu vô vi đặt mục đích giải thoát, mình hướng thanh để mình trở về cái sự thanh nhẹ mình mới thoát được, chứ mình để cái trần trượt nó lôi cuốn mình là cư trần nhiễm trần rồi. Bây giờ mình phải trở về nhất trần bất nhiễm mình mới thoát được chứ. Hồi nãy mình có học cái bài mà thầy nhắc đi nhắc lại, cái nhất trần bất nhiễm là cái gì các bạn nhớ không? Nhất trần bất nhiễm là sao? Kêu là nhất trần bất nhiễm,
nhất trần cư trần mà không nhiễm trần. Không?
Nghĩa là cái một cái chuyện nhỏ xíu, một hạt bụi nhỏ thần gian mình cũng không có bị dính nữa, mới kêu là nhất trần bất nhiễm, là trở thành ông Phật rồi đó. Ông sống ở thế gian mà không có bao giờ cái chuyện trần trượt nó có thể nhiễm ông được. Còn mình á, mình đang sống ở thế gian là mình bị cư trần nhiễm trần, thành ra cái trần trược lúc nào nó cũng xâm chiếm mình hết trơn. Thành ra thầy nói mình đã phải thanh lọc hàng giờ hàng phút là vậy đó. Không có giờ phút nào mà mình nghĩ là mình không có thanh lọc hết, mình phải thanh lọc điều điều là vậy đó. Thì mình chứ không ấy là mình cư trần nhiễm trần rồi. Gì nữa, hướng thanh này nó có lợi gì? Hướng thanh nó có lợi gì?
Bớt trượt. Tại sao nó không có gặp nạn tai?
À, tại sao nó không có gặp nạn tai?
Tại vì trượt hút trượt, còn mình nếu mình thanh rồi đó mình một nấc cao hơn đó, trượt nó không có dối tới mình nữa.
Thì thanh nó hòa thanh phải không?
Dạ.
Rồi trong những cái pháp của mình á, khi mà mình hành cái pháp của mình á, lúc nào mình hướng thanh?
Niệm Phật.
Niệm Phật là hướng thanh. Tại sao mình hướng về ai mà thanh?
Hướng về Di Đà.
À, Di Đà hay vị Phật nào cũng được. Mình hướng về cái sự thanh nhẹ rồi là thanh rồi. Rồi, ngoài cái niệm Phật á, trong cái pháp nào hướng về thanh nữa?
Pháp luân thường chuyển.
Không,
pháp với lại chưởng hưởng dưỡng khí.
Chưởng hưởng dưỡng khí thì có, nhưng mà pháp luân thường chuyển thì không có.
Chứ mình...
Ủa, chứ không phải là... Ồ, xin...
Cái nào?
Chiếu Minh.
Hả? Chiếu Minh đâu có hướng về thánh. Cái nào?
Soi hồn.
Không phải luôn.
Ủa, anh bảo cho em hỏi lại cái vụ mà Phở Pháp Luân Thường Chuyển không phải hả? Không phải là mình đổi không.
Không phải, cái đó mình đâu có hướng về thánh đâu. Cái nào đâu có bắt nó hướng về thánh đâu. Cái nào mà mình bắt buộc nó hướng về thánh thấy rõ ràng trong cái pháp của mình á. nếu mà làm đúng á, thì sẽ hiểu, còn nếu mà làm một cách máy móc thì sẽ không hiểu.
Thiền định.
Thiền định làm gì?
Trước khi thiền định.
À. Trước khi thiền định mình làm cái gì mà nó hướng về thanh? Cái gì nó bắt mình?
Xuất hồn định lễ Phật.
Đúng rồi.
Trong lúc soi hồn.
Xuất hồn lên đảnh lễ Phật đó. Cái đó là bắt buộc mình phải hướng về thanh đó. Với lại một cái nữa là cái phần nguyện. Khi mình bước vô mình nguyện á, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát đó, là cái đó mình đang hướng về thanh đó. À, cái đó là mình đang hướng về thanh đó. Bây giờ để cho nghe mấy cùng băng nha.
Bước vào phương tu, phương pháp tu của chúng ta đã nguyện niệm sự thanh nhẹ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Quán Thế Âm Bồ Tát.
Dạ, xin lỗi.
Nam mô Long Hòa Giáo Chủ Di Lặc. Chứng minh là sự Phật tất cả là hướng về thanh nhẹ để đem lại thực chất thanh nhẹ của chúng ta hòa hợp với từ quán của chư Phật mà tiến hóa. Thì lúc nào chúng ta cũng bình thản và không có gì đau khổ. Càng hướng về chư Phật, chúng ta càng không thấy có gì tội phước. Hành động của chúng ta tự động phải sửa chữa, thăng hoa thành tốt đẹp. Nên lúc tham thiền, chúng ta hướng về cầu nguyện hòa bình, không nhiều thì cũng có thành đạt. Cho nên duyên lành hôm nay các bạn từ xa về đây làm một việc có ý nghĩa, chung sống hòa bình, khai triển tâm linh, cứu độ quần sanh.
Rồi, cái đó là cái vô cái phần nguyện là bắt mình phải hướng thanh về thanh liền. Mấy cái câu nguyện đó, mình phải hiểu tại sao mình nguyện mấy câu đó, mà khi mình nguyện cái luồng điển nó chạy như thế nào mình phải biết. Cái đó mình có ôm lại rồi đó. Trong cái phần nguyện mà ôm lại phương pháp công phu mình có nguyện đó. Khi mình nguyện đó, mình phải chậm rãi mình nguyện, mình hiểu từng câu một đó, mình mới biết cái luồng điển nó đi như thế nào. Mà mình hướng là hướng thanh là hướng như thế nào. Chứ nếu không mình làm một cách máy móc là bảo đảm là mình không hiểu nó làm gì. Vô niệm cho nó xong đặng trôi hồn thôi. Chứ mình không hiểu nguyện để làm cái gì. Nó có cái ý nghĩa đàng hoàng. Nó có cái nguyên ý của nó đàng hoàng. Mà mình không hiểu thì mình làm một cách máy móc vậy thì nó mất đi cái sự hiệu nghiệm của cái pháp của mình. Rồi khi mà mình, trước khi mình...
Sau khi soi hồn, pháp luân thường chuyển xong rồi. Trước khi thiền định, tại sao phải ra lệnh xuất hồn lên đảnh lễ Phật để học đạo? Xin Đức Thầy giải thích cho chúng con được rõ thêm câu này.
Khi mà làm pháp luân thường chuyển là đầy rúng đầy ngực, tung lên bộ đầu hiệp khí cùng trời đất, thì phải có một hướng đi thanh nhẹ. Con xin xuất hồn
đảnh lễ Phật. Phật là sự thanh nhẹ vô cùng. Chúng ta phải tiến tới sự thanh nhẹ vô cùng, không nên nhầm lẫn những hình ảnh nữa. Tu theo Phật rồi vô hình vô tướng và đi tới vô cùng mới đúng.
Nhưng Phật là cái sự thanh nhẹ. Khi mà mình nguyện xuất hồn lên đảnh lễ Phật á, thiệt ra bây giờ mình chưa có cái trình độ để xuất hồn, nhưng mà cái đó là để cho mình định cái hướng đi, cái đường đi mình đi hướng về cái sự thanh nhẹ. Chứ không phải cái tại có người người ta đặt câu hỏi chứ nguyện xuất hồn lên đảnh lễ Phật, chứ đảnh lễ Phật nào. Cái này thật ra không phải là mình lên đảnh lễ Phật, mà mình định cái hướng đi của mình, cho nên bắt mình nguyện cái câu đó như vậy. Rồi nãy cái người đặt câu hỏi, đặt cái câu nguyện đó có một cái điểm sai, các bạn có thấy không? Người đặt câu hỏi đó có đặt một cái, đọc lại cái câu nguyện nó sai, bạn các bạn có thấy không?
Dạ tôi thấy.
Cái gì?
Đi học.
Cái gì?
Đảnh lễ đi học.
Để. Bạn nói làm sao? Đảnh lễ Phật để làm gì?
Đảnh lễ Phật để học, đi học đạo.
À, đúng, đúng rồi.
Không có chữ học đạo. Thành ra các bạn cần phải nghe lại cái cuồng băng mà ôn lại phương pháp công phu mà về thiền định á, thầy nguyện sao thì mình nguyện giống vậy, phải không? Thầy nguyện xuất hồn lên đảnh lễ Phật. Ở trong cái băng này thì nói là con xuất hồn đảnh lễ Phật thì nó cũng không có gì sai, nhưng mà cái nguyên, cái thống nhất ở trong cái cuồng băng phương pháp công phu á, thầy chỉ nói là xuất hồn lên đảnh lễ Phật, ra một cái ý phóng ra như vậy thôi rồi quên đi. Xuất hồn lên đảnh lễ Phật chứ không có học đạo. Tại vì mấy người này nói học đạo là theo cái đường lối xưa, mà trước khi mà thầy làm ra mấy cuộn băng phương pháp công phu để thống nhất lại thì mọi người chỉ kiểu ngày xưa cũng có người thêm là cố gắng xuất hồn để mặc, cố gắng là nó sai rồi. Rồi học đạo cũng không phải nữa, cái này là chỉ định hướng đi thôi, chứ mình đâu có xuất được đâu mà đi học đạo đến. Cái này định hướng đi thôi, rồi mình lên thì tự động là có Phật sự vậy, rồi cái đó mình khỏi còn lo. Rồi tiếp tục. Hồi nãy mình có nói là mình hướng về thanh thì mình tránh nạn.
Chúng ta đã có một cơ cấu tinh vi nhất càn khôn vũ trụ này. Khối óc, thể xác tinh vi. Tế đâu làm bằng chứng? Chúng ta có thể hỏi những vị bác sĩ, ngài học cái gì? Ngài học cơ tạng của con người đã chết rồi. Tìm hiểu thần kinh trong người để biến chế thuốc men cho phù hợp sự hoạt động của cơ tạng là thôi. Mãi cho đến nay cũng chưa hiểu được phần hồn, chưa biết giá trị của tâm linh, rồi đâm ra tin Thượng Đế, tin Chúa, tin đủ thứ mà không hành dũng mãnh tinh thần phục vụ của Thượng Đế, tinh thần của Chúa, ân ban các giới. Mà chúng ta không hành một góc nào, làm sao chúng ta ngộ được Ngài? Làm sao chúng ta hội nhập vào lĩnh vực đó? Như hiện tại chúng ta người Việt Nam thấy rõ ràng, tôi yêu chuộng tự do, tôi mới tìm tới tự do, thì những người tự do sẽ hòa hợp với chúng tôi và giúp đỡ chúng tôi tiến. Còn chúng ta tu lên trên càng tự do hơn, phát triển tâm linh, biết được chính mình, trở về với điển giới thanh tịnh, không động đất, không nguy hại, không ai sát hại mình. Vì hướng thanh, tạo thanh cho chính mình, làm sao được trượt mà có nạn. Chúng ta không có nạn, thanh tịnh hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, chung vui hòa bình trong ánh sáng siêu diệu vô cùng của đại bi hằng ban chiếu. Giúp đỡ được chính mình mới ảnh hưởng người kế tiếp, thì nó là thực thi tức hòa đồng bình đẳng các giới.
Đó, trong cái cuồng băng này thầy nói mình hướng về thanh, mình tạo cái thanh, mình làm sao mình đâu có út được đâu mà gặp nạn. Mình hướng về thanh giới thì không có nạn tai, không có thiên cơ bảo lục gì nữa hết. Cái đó là nhờ mình hướng về thanh, mình mới hòa với cái thanh được. Mà mình hòa với cái thanh đó, thì bề trên mới cứu giúp mình được, mới giúp đỡ cho mình được. Rồi, nghe thêm cái này nữa nha.
À, cho nên người tu về pháp lý vô vi là hàng đêm thanh lập, hàng ngày thanh lập.
rồi đi tới hàng giờ thanh lập là bước vào điện giới trung tâm bộ đầu. Lúc đó là hàng giờ được thanh lập, với cái trượt mình xuất phát ra liên hệ với cái thanh bên trên, thì tự nhiên cái thanh khối thanh nó nhiều hơn, nó phải kéo khối trượt. Và nếu mà chúng ta hướng hạ thì khối trượt nhiều hơn, nó phải kéo chúng ta. Cho nên tại sao cũng là một cậu thanh niên ở trong gia đình đi học, mà đi học tới nửa chừng thì cậu thích đi nhảy đầm đi chơi, bởi vì cậu hướng hạ thì cái khối trượt kia nó mạnh hơn, rút đi. Cậu thấy phải cậu đi chơi, mới khi chơi tới lúc mà cậu thấy hết tiền hết bạc, cậu thấy bị phỉnh thì cậu mới trở về. Mà tu mà tu đúng đường mà cũng sức đi lên rồi thì cái khối thanh trên kia nó rút, không bao giờ bị làm lạc ra lòng. Còn những người tu ở đây cũng vậy, trước kia đều là hư hết. Bây giờ biết hướng thượng, biết sử dụng cái luồng điển của mình hướng thượng thì bên trên nó hút thì càng ngày mình càng thanh, càng hướng được. Mình còn đi chơi nhiều hơn hồi xưa, nhưng mà chơi nơi cảnh thanh, chơi nơi cảnh có lợi lộc, và tâm linh mình được cỡ mở, thay vì ở trong cô chấp, mê chấp.
Rồi, trong đầu cái cùng băng này thầy nói mình hướng hướng thanh là mình gom cái khối trượt mình đem lên trên á, thì cái khối thanh ở trên nó nhiều hơn, nó mới hút cái trượt của mình đi. Thì lúc đó mình còn thanh. Thành ra mình càng hướng thanh á, thì mình cái thanh nó hút mình á, mình càng ngày càng thanh, càng nhẹ. Còn mình hướng hạ là cái trượt nó ở dưới này nó bành trướng thì nó hút mình, nó càng ngày càng nặng trượt thêm. Thành ra thầy dạy mình ở người tu vô vi là cần hướng thanh ở chỗ đó, để cho cái thanh nó hút mình lên, nó rút mình lên. Khi mình trở về thanh nhẹ thì lúc đó mình mới phá mê phá chấp được.
Thì đừng có để cái gì cao, không có gì cao, thấy thấy không còn vọng. Văn chương mình học mấy chục năm rồi nó cũng về không, nó làm cái dấu tích vậy thôi. Thì thật nó đi tới một cái xã hội văn minh nữa, chỉ nhìn nhau là biết rồi, không cần phải nói nữa. Hay ho đây được tương lai cũng còn đi chợ nó khổ cực. Để thay đổi là hết rồi. Lấy cái điện năng của vũ trụ ta làm nhiều việc đó. Bây giờ mình có điện năng sẵn có, bây giờ mình ráng mình tu học cái khóa mình là học viên của cả con vũ trụ. Càng ngày các bạn càng tu thì càng tiến thêm cho con người một lùi nữa. Trở về thanh nhẹ mới phát minh phát chấp. Còn không trở về thanh nhẹ thì không chỉ mê và chấp. Bởi đâu, bởi tư quan cũng mắc lỗ tai cái miệng. Khi đứng tu vậy mà nó xem cuốn sách, nó thấy nó chuyển cái điểm vào bên đó thì nó kẹt, cuốn sách nó không đọc, cuốn kinh vô tự nó cứ ôm ấp cái đó rồi nó cả đêm dằn dọc, rồi nó diễn biến những cái lý thuyết bất chánh mà làm rất hay, nó nghe nó rất hay, nhưng mà hạ từ công tác nó về cái điểm năng nó xuống rồi, thực chất nó không có, thực chất nó chỉ lại nơi tha tha rồi, nó chạy qua lạc hướng. Không hay. Cho nên nguy hiểm phải hiểu rõ, mình phải có cái pháp mình phải giữ cái tu thực tiễn. Ông Tư đã là tôi cũng đang đi, các bạn thấy có kết quả, chứ không có giấu, không có ai gạt tỉnh mình được. Cứ lo tu thì tâm.
Rồi, Hi Ly có gì đóng góp thêm không?
Rồi, hướng thành nãy giờ hay quá ha. Dạ, cho nhà thêm nha.
Ừ.
Hướng thanh này nó nhiều chuyện nói lắm á. Trời, để em chút nghe em nói, cho nghe hai cái clip thôi rồi em sẽ nói thêm.
Hồi nãy giờ tôi phân thanh trượt cho các bạn thấy đó. Các bạn đang ôm cái xác trượt, mấy chục kilo thịt thu, mới bổ xương khô chứ không có cái gì hết. Đó là trượt. Hằng ngày chúng ta ở trong đó trượt. Và bây giờ chúng ta tu đây là gì? Hướng thanh. Giải tỏa nó đi. Ăn chay, niệm Phật, để khai mở cái tâm điển của chính chúng ta. Và chúng ta không có lộng ngôn nữa, không có khinh bỉ một ai, chính lo sửa mình để tiến qua. Càng sửa thì càng thấy có sự thanh nhẹ, càng sửa thì càng buông bỏ, thì chúng ta mới thấy rằng tôi ngồi ở đây bao nhiêu thanh điển xuống, làm cho cái căn phòng mấy chục người eo hẹp này mà được trong tâm hướng thượng vui hòa, mà lần lượt họ thấy họ có khả năng. Mỗi một đơn vị đều có khả năng, mỗi một đơn vị đều đã và đang làm việc cho cả càn khôn vũ trụ mà không thấy. Lấy cái gì bằng chứng nói các bạn đang làm việc cho càn khôn vũ trụ? Hít vô và thở ra, các bạn hít cái thanh khí của trời vật. Mà các bạn nghĩ điều ác là gặp phóng ra cái ác nghiệp cho chúng sanh thì không có vui rồi.
Nhưng mà các bạn càng ngày càng hít thanh điển và các bạn phóng từ điển ra, tâm thức của các bạn không ôm sự trần trượt sân si, thì hít vô bao nhiêu thì nó vận chuyển cả càn khôn của tiểu thiên địa này, và nó thừa tiếp cái thanh điển bề trên thì nó phóng từ điển ra, đi tới đâu ai cũng kinh mến. Đó là đang làm việc cho các càn khôn vũ trụ, mỗi một đơn vị đang làm việc hết. Mà quyết tu quyết hành thì sẽ đạt. Còn nói là tôi tu để tôi nhờ ông Phật chuyển cho tôi bình an, cái đó là miễn bàn. Phật nào đi có phụ, đi có hộ phò chúng sanh đâu.
Cho nên chúng ta tu đây rồi nó quân bình, cho nên phải lấy cái hư không làm đích thì nó mới thấy quân bình. Mà lấy cái hư không làm trước mới đo lường tất cả sự sai lầm của mình, mà để tự sửa tự tiến. Thì lúc đó khi mà chúng ta làm người, mà chúng ta biết rằng cái hư không là chủ, và chúng ta hòa tan trong hư không, thì cái giờ phút lâm chung chúng ta đâu có bị đi xuống dưới kia mà học hỏi lại nữa, bị ràng buộc bởi cái cảnh hạ giới, cảnh trượt. Bây giờ chúng ta hướng về thanh thì chúng ta được giữ qua khóa thanh, cũng phải đi học. Tu chết rồi là cũng phải đi học, nhưng mà học tu học nhẹ hơn. Còn cái kia cũng phải đi học nhưng mà nó nặng hơn. Đó, cái kia nó ra cái là nó có mùi vị rồi, nó có mùi cà phê uống liền, ví dụ vậy đó. Còn cái đằng này phải điêu luyện qua rồi mới có mùi thơm của cà phê, ví dụ rất rõ ràng để thấy vậy đó. Thì người tu dòm thấy rõ hành động của mình, mình ngôn ngữ bất chánh, nghĩ chuyện sai lầm, hạ trượt, thì kết quả mình phải gặt hai hạ trượt. Thì từ hạ trượt phải điêu luyện mới tới thành. Cái đó là tự động nó như vậy. Còn bây giờ chúng ta hàng ngày chúng ta giải trượt lưu thanh thì thanh sẽ được hòa hợp với thanh. Nhưng mà cái khóa thanh phải học khắc khe hơn, khó khăn hơn, nhưng mà nhẹ nhàng hơn cái khối trượt. Cũng phải học hết, không có cái người tu không phải nơi tôi tu được tôi hết học, tôi được nhẹ hơn, nhưng mà tôi phải học, thấy chưa?
Cái này hay lắm nha, cái hướng thanh này hay lắm lắm luôn á.
Cái thứ gì thầy nói rõ hay á, thầy nói rồi được học khóa thanh á.
Rồi bây giờ em học từ lại từ đầu đến cuối nha. Hồi nãy con bảo là một phần về phương pháp công phu ha, mình biết cái phương pháp của mình là có niệm Phật và cái lúc chấp tay ha, lúc mà xuất hồn đảnh lễ Phật, đó là cái hướng thanh. Và trong những cái thanh á mình chấp tránh được cái nạn, tại vì cái trượt mình không có không trượt thì phải hút trượt, mà thanh thì nó không có hút trượt. Thì cái này, cái hướng thanh này đó là thầy nói là cái bản thể mình nè, mấy chục kg thịt, kilo là thịt thú nè ha, phải giải tỏa nó đi ra trong cái pháp luân thường chuyển. Niệm Phật cũng vậy, cũng là mà khai mở cái tâm điển, mình không có lộn ngôn ha. Thì thầy nói là hướng thượng vui hòa, có cái hướng thượng vui hòa đó là cái hướng thượng đó đó là nhờ cái pháp luân thường chuyển nữa, mình có đã học rồi đó, ép cái luồng điển ha, ép cái phần hồn xoay thay đổi cái luồng điển ha, thay đổi cái chiều hướng của luồng điển ha, thì cái đó cũng có cái pháp luân thường chuyển nha anh Bảo.
Nhưng cái mà cái đó là do cái tác động của cái pháp luân thường chuyển nó ép cái luồng điển lên, chứ không phải là cái tâm mình. Còn cái kia là mấy câu nguyện muốn nói là cái tâm mình vô đó là bắt mình phải hướng về thanh điển.
Tại vì đây á,
cái tác động của thường chuyển nó đưa mình về thanh, do cái khứ trượt lưu thanh đó, nó đưa mình về thanh.
Vâng, cho nên cái đó nó mình không có được bỏ qua cái chi tiết đó, phải có cái đó. Cái thầy nói mình hết cái thanh khí của trời thật mà mình phóng cái điều ác ra đó, cái ác nghiệp cho chúng sanh đó, là cái nghĩ ác là mình phóng ra cái điều ác cho chúng sanh liền. Còn mình vui á thì cái đó nó khác. Cái tâm thức của mình mà không có ôm sự trần trượt thì mình hết ra đó, mình mới vận chuyển cái thừa tiếp cái thanh điển đó, thì mình phóng ra những cái từ điển được, thì người ta mới kính mến mình được ha. Cái đó là một trong những cái điều thứ nhất, đó là thầy nói là hướng thanh là giải tỏa cái bản thể này ha. Rồi cái thứ hai nữa là thầy nói hướng thanh lấy hư không làm đích, cái đó có nha thầy. Nói cái đó là lấy hư không làm đích, là lấy cái thước đó, đó cái đó là cái quân bình nó mới làm cái thước được, mới đo lường tất cả cái sự tiến của mình, chứ không có cái đó là không thể nào được, là tại vì mình chưa có hòa được cái hư không.
Mình còn muốn cái có, mình còn ôm cái có, mình đâu có hào hòa với cái không được.
Dạ, thầy nói là mình còn bị ràng buộc cái cảnh trượt, cho nên mình chưa có hòa cái thanh, tại vì mình hướng thanh để mình dự học cái khóa thanh.
Cái đó là hay
à, thấy chưa, thấy hay chưa? Tại khóa vì thanh. Á, tại sao mình nói hướng thanh mà dự được khóa thanh? Tại vì những cái phần thờ, thờ cái phần mà đi ra khỏi bản thể đó thì họ được giữ những cái khóa thanh của bên trên. À, sức ra khỏi bản thể là có khóa thanh ở bên trên, cũng như khi mình thầy nói mà cái luồng điển ra thật sự đó là học được những cái khóa học, tại vì nó chưa có rõ nét mà thôi, nhưng mà phải nói là cái luồng điển đi ra thật sự thì mới học được những cái khóa thanh đó, khi mình trở về mới có cái sự sáng suốt thật sự nó tương đồng. À, chứ mình còn cái mà mình chưa có rõ nét là không có phải
cái đó. Mình chết đi cũng vậy nữa, mình dần chết đi rồi mình được giữ cái khóa thanh thay vì mình phải giữ cái khóa nặng trược.
Đúng rồi, mặt thanh thì học cái khắc khe hơn nhưng mà nó nhẹ nhàng hơn.
Khắc khe nhưng mà nó nhẹ nhàng hơn. Khắc khe là tại nó khó hơn.
Dạ, nó
tại
khó
vì mình
hơn.
Làm một chút lỗi là nó cho hạ từng công tác đi chứ đâu có chờ.
Cho nên thầy nói mình không có được tham gia được cái trần tục là như vậy đó. Cũng như thầy nói thêm cái phần mà khi mà cái phần tu học của thầy mà nó nhẹ hơn á, thầy xuất ra nó có mùi cà phê đó.
Uống liền.
Uống liền á.
Cà phê uống liền nghĩa là khỏi cần phải cực khổ làm mới có uống ra, là cũng như mình sửa sản ở trong này, mình sửa sản xong rồi mình ra là mình hưởng liền.
Hửi được cái mùi đó nha.
Mùi đạo á.
Nha, nó gọi là hửi được cái mùi đó, là có nghĩa là họ đi ra được cái bản thể này rồi. Tất cả những cái gì mình cũng hiểu được, mình cũng thể nắm được. Tất cả những cái gì mình nhẹ hơn thì nó sẽ hiểu được những cái phần trược, hiểu hết. Cho nên cái này là một cái thanh đó, thì thầy nói là thanh vô cùng nha anh Bảo, thanh là đi tới vô cùng. Trược là bị giới hạn nhưng mà thanh là đi tới vô cùng. Nó không bao giờ nó dừng lại, nó cứ đi đi lên 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 tới hư không, nó đi tới không không đại định là nó đi hoài. Còn cái trược là nó vô bản thể là nó dướng ở đây rồi.
Mình thấy cái này là cái hướng đi của mình đó là vậy.
Dạ, cho nên tại sao thầy nói là thanh thì mình hướng thượng mình mới đi ra, mình mới xuất ra được. Thì cái đó lúc đó là mình có những cái pháp như hồi nãy mình đã nói á, niệm Phật và cái pháp luân chuyển cũng giúp cho mình. Khi mình nguyện cũng vậy, mình cũng xuất hồn đảnh lễ Phật cũng là một trong những điều hướng thanh. Mình niệm Phật cũng đã được hướng thanh rồi. Đó là cái phần thanh mà theo cái mà em có được. Mà thật sự cái hướng thanh này em cũng có một số clip rồi đó, cũng hay lắm. Mà tại nên không có đủ thời gian nên không có nói nhiều. Em nói tới đây thôi. Cảm ơn Bảo.
Rồi, tiếp tục nha. Hướng thanh tự giải tình dao động. Hướng thanh này nãy giờ mình học rồi ha. Bây giờ thầy chú trọng vô cái tự giải tình dao động. Tại sao nói cái tình dao động, cái tình gì dao động? Cái tình gì dao động mà mình cần phải giải?
Tình tiền, tình tiền.
Tình tiền cái gì nữa?
Tình tiền.
Tình tiền là gì nữa? Tình tiền duyên nghiệp.
Duyên nghiệp.
Tình tiền duyên nghiệp tâm con gì?
Con có tâm phàm.
Con tâm con theo phàm.
Tâm con theo phàm.
À, tình tiền duyên nghiệp tâm con theo phàm. Cái đó là cái câu thơ của thầy á. Là dễ nhớ phải không? Tình tiền duyên nghiệp tâm con theo phàm. Mà tại sao cái tình cảm ở thế gian á, nó làm cho con người nó bị dao động vậy?
Tại vì nó đem lại cái khổ của người thế gian là bị cái
tình cảm á.
Tình cảm nó làm cho mình rất là khổ sở.
Tại sao mà mình phải khổ vì cái tình cảm mà tạm bợ thế gian?
Tại vì mình không hiểu, mình tưởng cái đó là thiệt.
Tại mình
ham muốn.
Tại mình mê.
Mình bị mê, mình bị mê.
Mình không
mê.
Có thức.
Không có thức.
Ông trời ông muốn mình á, ông cho mình cái tình yêu, mình học cái tình yêu nhỏ để cho mình đi đạt tới cái tình siêu. Tình siêu là phải biết thương yêu muôn loài. Mà mình không có thoát được cái tình cảm nhỏ dưới này á, thành ra mình không có đi đạt tới cái tình siêu được. Tình siêu là cũng như thầy á, là tình siêu á, thương yêu giúp đỡ mọi người á. Cái tình cảm của mình phải lớn rộng hơn, chứ không phải chỉ dành cho một người. Dành cho một người đó là trong cái sự eo hẹp, mà trong cái sự eo hẹp thì nó chịu cái định luật của cái tình đời đen bạc á, thì nó có những cái nó không có vừa ý mình, thành ra nó sẽ làm cho mình dao động trong những cái tình cảm như là thương yêu, rồi ghen ghét, rồi phản trắc, rồi đủ thứ chuyện, giận hờn, rồi ghen ghét, rồi hờn mát, đủ thứ hết đang là nó đi tới giết chóc hại những nhau, là do cái tình cảm ở thế gian nó không bao giờ mà nó đúng như cái ý của mình hết trơn. Tình cảm thế gian là nó phải trong cái dao động, cái đó là cái định luật nó như vậy để cho mình thức tâm. Chứ nếu mà tình cảm ở thế gian thì lúc nào cũng như ý thì đâu có bao giờ mình thức tâm mà mình tiến về cái tình yêu siêu thoát được. Tình yêu siêu thoát là phải trở về với hồn vía đó, là trong cái cuốn sách mà tình yêu siêu thoát. Rồi có ai muốn thêm câu này không? Eli có gì nói không? Phát nguyện tự tu giải nợ trầm. Phát nguyện tự tu là sao? Phát nguyện tự tu là sao? Khi nào mình mới phát nguyện tự tu?
Tự trong tâm mình muốn.
Trong tâm mình muốn. Tại sao lúc trước không muốn tu mà tự nhiên giờ này là muốn tu?
Phải thức rồi.
À, phải thức. Còn người ta phải có những cái giây phút thức tâm. Mà nhờ cái gì ở thế gian thì thường thường nhờ cái gì mới thức tâm? Nhờ cái gì thức tâm? Thầy thường dặn, thường nói hoài, ai dạy mình?
Khổ, khổ.
Nhờ khổ. Nhờ khổ mới thức tâm, khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới Phật Pháp.
Đúng rồi, cái cảnh khổ nó sẽ giúp cho mình thức tâm nhiều. Nếu mà mình không có chịu thức trong cái sự nhẹ nhàng thì mình phải thức trong khổ. Thì mấy người tu mà nhẹ thì họ chỉ bị đụng nhẹ một cái thôi là họ thức rồi. Nhưng mà thật ra là họ đã khổ 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 nhiều rồi. Cho nên cái chỉ cần về kiếp này chỉ cần đụng chút xíu là họ quay về con đường thanh nhẹ. Họ không muốn khổ nữa. Họ bước vô con đường tu liền. Còn mấy người nào mà chưa có đủ khổ thì cũng phải qua cái định luật khổ khổ khổ. Là nhiều cái khổ nó mới giúp cho mình thức tâm. Cho nên cái định luật ở thế gian là sanh lão bệnh tử có cái khổ đi cuối cùng là vậy. Không sao tránh khỏi. Khi mà vô cái xác con người là con người ta không có thể nào mà tránh khỏi cái khổ, dù cho trong cái nhà giàu có đầy đủ hết vật chất nhưng mà cũng phải khổ để thức tâm. Cái đó là cái bài học sắp đặt trong cái chu trình tiến hóa của ông Thượng Đế, thì cái đó mình phải khổ để thức tâm. Thành ra cái trong cái tình cảm ở thế gian á, biết là nó giả tạm nhưng mà ông trời cũng sanh ra con người nó bị quyến luyến, nó bị luyến tiếc ở trong cái đó, thành ra đụng tới là khổ. Trong cái cảnh sanh ly tử biệt, trong cái cảnh mà tan dở hay là cái cảnh mà hội tụ, là nó làm cho con người nhớ nhung đủ thứ. Cái tình cảm đó mình không có thoát ra được cái thất tình lục dục đó, thành ra mình vẫn khổ hoài. Thành ra mình phải giải, mình phải hướng thanh đó, thì lúc đó mình mới giải được cái, mới hướng thanh tự giải tình dao động. Thì lúc mình hướng về cái thanh đó, cái thanh nó hút mình lên, mình sáng xuống, mình thức tâm, mình mới giải được cái tình mà dao động trong cái sự tâm tối đó. Phát nguyện tự tu giải nợ trầm. Phát nguyện là khi mà mình thức tâm rồi, tự nhiên trong tâm mình phát nguyện tu, nó giờ con muốn tu thôi, con muốn không có muốn dính líu cái chuyện đời nữa. Tự tu là mình phải tự sửa thôi, tự tu thôi chứ không ai tu giùm mình được hết đó. Mình phải phát nguyện tự mình làm, tự mình tu. Cái giải cái những cái nợ là những cái duyên nghiệp mà mình đã gieo trồng trong nhiều kiếp, chứ không phải là trong kiếp này không. Trong kiếp này rồi cộng thêm những cái mà đã gieo trồng trong nhiều kiếp đó, mình phải giải từ từ. Nên thầy nói tu là trước hết là phải lo giải nghiệp, là vậy. Và giải quyết dây trả trong cái định luật vay trả để giải quyết những cái nợ nần của mình. Yêu quý tình trời đang sáng chiếu. Thì nãy mình có nghe mấy cái clip cũng nói về tình trời á. Tình trời lúc nào cũng như thế nào? Ai nhớ không? Tình trời đó thì nó như thế nào?
Nó không có khi nào ngừng nghỉ hết.
À, vô cùng. Nó là
vô cùng.
Lúc nào nó cũng sống động. Tình trời lúc nào cũng tận độ. Lúc nào cũng sống động. Để dùng đủ mọi phương tiện để dẫn độ sự tiến hóa của tất cả những tâm linh tại thế. Thành ra vẫn ban nguyên khí, vẫn ban đầy đủ hết, mà chỉ chờ ngày nhân loại thức tâm mà quay đầu trở về thôi. Thành ra phải học nhẫn vô cùng, phải lúc nào cũng phải làm việc, không có giờ phút nào mà không ban thanh khí điển cho chúng ta, để chúng ta tiếp tục sống và học hỏi. Mình mới yêu quý. Lúc mà khi mà mình giải được cái nghiệp, mình sáng suốt rồi, mình biết tu, mình sáng suốt, mình hiểu được ông trời đã và đang làm cái gì cho mình đó, thì lúc đó mình mới biết yêu quý tình trời đang sáng chiếu. Lúc nào cũng ban sự sáng chiếu qua thanh khí điển, qua cái ánh sáng, qua những cái bài học trong kinh vô tự, qua những cái hoàn cảnh để cho dẫn mình, cho mình thức tâm, giúp cho mình thức tâm tiến hóa, là ban sáng đều đều, chỉ chờ mình lên trên đỉnh đầu để mình hưởng thôi. Tự mình dứt khoát chẳng phật phòng. Ở thế gian này con người ta phập phồng là cái gì làm cho người ta phập phồng? Dưới thế gian cái gì nó làm cho con người ta phập phồng? Cái thứ nhất là cái gì?
Sợ nạn, sợ chết.
cái sống với cái chết nó làm cho người ta phật phồng mình nhiều nhất. Rồi sau đó, sau cái sống với cái chết này là cái gì nó làm cho người ta phật phồng?
Cái sợ mất.
À, cái có với cái không.
Có cái không.
Thành ra khi mà mình họ mất á, thì mình buồn, mình có được á, thì mình vui. Mình chỉ sống trong cái hai cái trạng thái đó, có được á, thì vui, mà mất thì buồn. Muốn còn sợ mất. Muốn còn sợ mất, thành ra mình phập phồng lắm. Mình xuống đây không có gì, nhưng mà khi mà mình xây dựng được, mình gom góp được, mà khi mà mình sợ nó mất lắm, mình phập phồng trong cái đó. Mà mình phải dứt khoát cái gì mình mới không còn phập phồng nữa.
Dứt khoát chuyện đời.
À, dứt khoát những cái chuyện đời trong có không không đó, thì mình mới không còn phập phồng. Tại mình biết trước sau gì mình ra đi là cũng phải về không. Cho nên mình dứt khoát chuyện đời, không có làm chuyện đời, nó không có làm cho cái tâm mình động nữa. Thì lúc đó mình không vào phòng, mình học, mình bỏ cái có mà mình đi học cái không á. Mình hiểu được, mình quán thông được cái không á. Thì lúc đó có cũng như không, không cũng như có, nó không có làm cho mình buồn. Có cũng được mà không cũng được. Học, học tới cái trạng thái đó là mình không còn sợ mất chứ còn nữa. Thì mình không có phập phòng nữa. Trong về tình cảm mà về vật chất cái gì cũng vậy. Tất cả là tạm để diều tiến và dẫn dắt phần hồn tiến hóa mà thôi. Thì lúc đó mình hiểu được như vậy là nhờ mình hướng thanh đó. Mình thoát được mấy cái cảnh này ở thế gian. À, có ai muốn thêm gì không? Không muốn thì chúng ta tạm ngưng ở nơi đây. Kính chúc các bạn thân tâm an lạc. À.
Cảm ơn.
Xin kính chào tất cả bạn đạo nha.
Cảm ơn hết tất cả.
Cảm ơn Bảo, cảm ơn Eli.
Dạ, cảm ơn
Bảo.
Cảm ơn Tảo.
Ai rau hàng lớn như vậy?
Cảm ơn Eli.
Đi ngủ hết trơn rồi. Đi hết rồi. Cái đi mất tiêu hết rồi.
Đây hả? Giờ kéo dài hả?
Cái gì cho tỉnh hả? Rồi
hết rồi. Đi hết
rồi. Nha. Okay.
Ta đang đảnh lễ Phật ở trển cái kéo người ta về.
Rồi. Rồi bây giờ tiếp tục hướng thanh nha.
Hướng thanh, em chào anh Bảo, chào chị em, chào tất cả các
bạn. Dạ, cảm ơn.
Hướng thanh nha.